Nam mô Bích Tha Giá, con nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay ly dục tiền thân quý tích chắc sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đấu vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin tám bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ly dục tiền thân viết đức giác. Có những người nói chỉ vì ham nói, chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy.
Dạ, Nam mô Đức Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào toàn thể quý vị. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học cái bài học với cái tựa đề là ly dục tiền thân với thực giác. Thì ở trong nội dung của cái bài học này được nhắc đến cái câu chuyện khi Đức Thế Tôn này ở tại Triều Kỳ Viên. Lúc bấy giờ có một vị đạo sĩ đến để tìm cách này để tranh luận với Đức Thế Tôn, nhưng rồi vị đạo sĩ đó đã không thể trả lời được trước câu hỏi của Đức Thế Tôn, và vì vậy vị vua sĩ đó bỏ đi. Nhưng đó Đức Thế Tôn tùy theo mới hỏi cái câu chuyện nguyên nhân tại sao. Thì Đức Thế Tôn này mới nhắc đến câu chuyện quá khứ vào thời vua Tham Má Đát Tá. Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát ngài tiền kiếp của Đức Phật, khi Đức Phật ngài còn là Bồ Tát, ngài là được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở xứ Ca Si. Thì khi bấy giờ thì ngài bỏ đời sống thế tục để xuất gia ở một cái xứ nọ. Thì khi ở trong núi Tuyết Sơn thì bấy giờ có một vị du sĩ cũng đến để tìm cách tranh luận với Đức Thế Tôn, và ông ta nghĩ rằng ông ta nói rằng không có ai có thể đối đáp được những cái câu hỏi của ông ta. Và bấy giờ thì Đức Bồ Tát ngài mới hỏi ông từ đâu đến, và ông nói ông rõ ràng là ông nói rằng không, ông không có sống để nương tựa ở cái dòng sông Hằng, dòng sông. Thì Đức Phật, Đức Bồ Tát ngài mới bảo rằng để bỏ nước ra, bỏ bờ bên này, bỏ bờ bên kia, thì cái kia được gọi là dòng sông. Thì ông bị đối lý và ông không thể trả lời được. Thì sau đó thì những cái câu kệ đối đáp, những cái câu kệ đối đáp được nói đến ở đây, tức là những cái mà chúng ta biết rằng liên quan với cái đời sống, những cái mà cần quan tâm, cần bỏ, cần loại bỏ những cái điều, tức là chỉ cho những cái phiền não mà có những người đó chúng sanh không loại bỏ những điều đó, lại những cái mà không đáng cần muốn biết lại biết những điều đó và cố tranh luận. Và chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật đó là giáo pháp mà đưa đến thực hành, và đến là để mà thấy, tức là thực hành để đưa đến sự ly dục, thực hành để đưa đến sự đoạn tận phiền não, chứ không phải là để chỉ lý thuyết, để là tranh luận. Và những cái điều gì mà nó là sự thật thì là sự thật, dựa trên cái sự thật đó thì không một ai có thể chối cãi về sự thật đó được. Những điều cần biết, tức là những phiền não, hay là nói rõ là những cái phiền não tham ái, những cái phiền não là cần loại bỏ, và những điều cần biết, những cái điều mà cần được tu tập, tức là nhân cần được tu tập, thì là con đường đạo đế để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, để đoạn tận phiền não, đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Và những ai Đức Bồ Tát này trong cái câu kệ này được nói đến, tức là những ai mà đoạn tận được các pháp dục đó, các dục đó, thì bậc trí tán thán những cái vị đó. Thì để rõ hơn cái bài học hôm nay, thì hôm nay chúng ta được may mắn được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng cho cái bài học hôm nay. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc cái phần chánh văn, và sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trình bài cái bài học hôm nay. Dạ, giảng cho bài học hôm nay. Bây giờ cô mời cô Như Khánh.
Thầy Thiền Tân ngày 12/12/2010, lưu vực cùng thân với quốc tế, có những người nói chuyện và hăng nói. Có chuyện người khi ở Thiền Tân, Phật đầu sư kể về một lưu sĩ và tội trí. Người ta nói vị này không cùng được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Vương Bồ Đề, nên đã đến xa về và hỏi, ai có thể cùng với ta thảo luận. Ngay đầu tiên có Phật tấm hạng giác, người ấy liền lên Thiền Nhân với đường chính vây quanh và hỏi Thế Tôn một câu. Trong khi Thế Tôn đang thiết dựa, pháp dựa đúng và hỏi chính, Bậc Tần Sư trả lời cho vị ấy xong liền hỏi lại một câu. Như vị ấy không thể trả lời, liền đứng dậy và bỏ chạy. Hàng Tuấn Nam ngồi lòng, nói to, Bạch Thế Tôn, như vị ấy, liền Thế Tôn đánh bại chỉ với một câu. Phật đầu sư nói, này các năm cư sĩ, không phải chỉ nay, ta mới đánh bại kẻ ấy với một câu hỏi. Thời xưa, ta cũng đã làm như vậy rồi, và Phật đầu sư kể câu chuyện bất cứ. Thời xưa khi vua Ramadatta trị vì ta đã mại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Ca Sĩ. Lúc lớn lên, ngài từ bỏ các dục, xuất gia trở thành vị ẩn sĩ, tu hành. Sống lâu ngày trong núi trước, rồi vừa cắt xuống núi, sống trong một trời lá, tại một quanh sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ. Bây giờ có một lưu sĩ không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Vương Bồ Đề, là đến thị trấn ấy và hỏi, ai có khả năng đối thoại với ta không? Khi được trả lời, có người và nghe nói đến y lực của Bồ Tát, vừa ấy cùng đại chúng vây quanh đến trước sáng của Bồ Tát, và có khi trời hỏi ngài, từ ấy vừa ngồi xuống, Bồ Tát hỏi, ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay không? Như từ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói, có người là sông Hằng, cái cát là sông Hằng, nước là sông Hằng, bờ bên này là sông Hằng, bờ bên kia là sông Hằng chăng? Bồ Tát nói, hãy để một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia. Thế ông có được sông Hằng nhỉ? Như sĩ không trả lời câu lịch ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. Như trả ấy đã đi rồi, Bồ Tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe và đọc các tài kệ này. Có thấy nó không muốn, có không thấy nó muốn, xa nguyện nó đi đâu, đi lâu. Không được người nó muốn, có được nó không thỏa. Được rồi nó không muốn, ước muốn nó không cùng, xa chính vật lưu dịch. Khi thuyết pháp thoại này xong, Phật đầu sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, y sĩ ấy là như sĩ ngày nay, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là ta vậy. Chúng con cũng không thỉnh cầu tòa giác đẳng tự nhiên thuyết giảng bài học hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính chúc quý vị pháp thân, xin vui lòng gặp và xin cảm ơn quý vị khác. Tôi bậc chi thức đức và chư tướng phật tử hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện tiền thân, một câu chuyện đó liên quan đến trường hợp rất là thường xảy ra thời Đức Phật còn tại thế, là có những người ngoại đạo, những người du sĩ và có những người bình thường rất đúng tâm lĩnh với Đức Phật. Thật sự thì chúng ta nên hiểu rằng Phật Pháp đối thoại. Phật Pháp không phải là một tôn giáo nêu cao quyền lực, theo Phật giáo là nêu cao sự thờ phượng, mà thay vào đó thì Phật giáo đặc biệt là khuyến khích sự phát triển trí tuệ trong đời sống. Và chính vì vậy giáo lý của Đức Phật từ ngày xưa cho đến bây giờ vẫn là một cuốn sách mở rộng, không những mở rộng mà chúng ta còn được Đức Phật ngày khuyến khích nên lắng nghe, nên tìm hiểu và nên đàm luận. Trong một bài kinh mà chúng ta thường nghe mỗi người, đó là kinh Cát Tường hay là kinh Liên Lâm, thì Đức Phật đã dạy rằng đúng thời nghe Pháp và đúng thời hay là cái thời thích hợp đó, đàm luận Phật Pháp là một trong những cái điểm mạnh tối thượng. Ở đây chúng ta có thể khẳng định là không có một chút gì cảm thấy rằng nghi ngại trong lòng. Đó là Phật Pháp nên thảo luận, và thảo luận một cách cởi mở, một cách thành thật về tất cả những gì liên quan đến Phật Pháp. Ngay cả với Đức Thế Tôn, Ngài cũng đã thuyết cho một bài pháp mà chúng ta tìm ở trong Trung Bộ Kinh. Bài pháp đó Ngài dạy Chư Tỳ Kheo rằng hãy thẩm định về bậc đạo sư, tức là hãy xét về Ngài Đức Phật là một vị như thế nào. Và Đức Phật đây cũng dạy rõ đời sống của Ngài, lời dạy của Ngài không có điều gì là ẩn khuất, không có gì là không đạt được. Thế nhưng thứ thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng ở trong cuộc đời này, cái gì mà có cái sức hấp dẫn hay mang lại điều tốt đẹp cho mọi người thì nó cũng có sự lạm dụng. Ngôn ngữ là một ví dụ. Ngôn ngữ cho phép chúng ta diễn đạt rất là nhiều thứ, và có những thứ đặc biệt tối nhiều, nhưng mà ngôn ngữ cũng cho ra trao đổi và đặc biệt là để đề cao những giá trị mà chúng ta tin rằng là những giá trị cần được thượng tôn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy rất rõ ràng là con người thường hiếu động với ngôn ngữ, con người có những đùi dẫn với ngôn ngữ và còn lạm dụng ngôn ngữ. Ở trong sự lạm dụng đó, con người đã tạo ra ngoan ngữ, tạo ra đại ngôn, tạo ra ngụy biện và tạo rất nhiều thứ. Và dĩ nhiên là nó giống như sự học chúng ta ăn. Ăn là để đáp ứng một nhu cầu là đói, ăn là để mang chất dinh dưỡng vào trong thân thể. Nhưng mà rồi bởi vì ăn nó cũng cho chúng ta cái cảm giác khoái khẩu, và chính vì vậy nhiều người đã trở nên tham ăn và lấy sự ăn làm cứu cánh, lấy sự ăn làm một việc quan trọng ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thì thứ gì ngôn ngữ cũng phải khéo nói, khéo dùng từ. Ngôn ngữ cho phép chúng ta chuyển tải những ý tưởng mà đôi khi đặc biệt rất là tế nhị để có thể trao đổi với người khác. Nhưng mà rồi không ai phủ nhận được rằng có những người hiếu động với ngôn ngữ, có những người sử dụng ngôn ngữ như là một lợi khí giảo biện, có những người sử dụng ngôn ngữ như là một trò chơi. Và do vậy chúng ta thấy trong rất là nhiều trường hợp, thứ gì có những người ham nói, họ ham nói đến độ mà họ chỉ cần nói mà không biết rõ là lời nói đó có mang lại lợi ích hay không mang lại lợi ích. Một khi mà người ta không còn sử dụng đúng nữa thì những phương tiện mà con người có nó chỉ là một thứ trò chơi, và đã là trò chơi thì nó chỉ là thỏa mãn nhất thời nhưng mà không có cái giá trị lâu dài. Chứ tôi lấy ví dụ là cụ những người có đề cập đến có những người thích chơi sách, chơi bonsai, chỉ chơi ở đây có nghĩa là một thú. Họ chơi sách là họ quỹ sách nào cũng mua về, và đặc biệt họ thích sách đẹp, họ đặc biệt họ thích đóng về ứng, và đặc biệt thích chết sách theo cái màu sắc, hoặc giả là theo theo cái kích thước để tạo thành một tủ sách rất đẹp, tủ sách trông rất là bắt mắt. Nhưng mà điều này không có nghĩa là họ hiểu hết giá trị của sách và họ tận dụng được. Có nhiều người phải duyên tiền thì họ thích chơi sách vậy thôi. Thì cũng bị ngôn ngữ, có đôi khi người ta nói một chương trình rất hay, rất qua mỹ nhưng mà không có lợi ích. Và Đức Phật Ngài nói rằng nói 1000 câu mà không mang lợi ích lợi gì thì có bằng nói 1 câu mà gây sống được tình lạc. Ngài cũng khẳng định một điều rằng không phải là chỉ nói nhiều mà là hay. Đúng lúc Đức Phật phải đưa ra hình ảnh là chỗ nào nước sâu thì thường thường chảy lặng lẽ, và chỗ nào cạn thì ồn ào cùng rỗng thì kêu ra. Là con người dùng cái lời nói của mình như là một thứ lợi khí, như là một thứ vũ khí. Những cái thứ đó nó không lợi ích gì hết mà nó chỉ mang lại cái mà chúng ta gọi là khẩu hiệu bất thiện. Thì thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận rằng nhiều người nói giỏi nhưng mà họ rất ham nói, chuyện gì cũng nói được, và trong cái nói của họ đó hầu như họ không có nắm vững là cái nói đó nó có lợi ích gì. Không phải lúc nào chúng ta cũng kiệm lời, không phải lúc nào chúng ta cũng hạ tiện cái ngôn ngữ. Nhưng mà phải nói rằng nói nhiều và nói bừa bãi thì chẳng những nó không làm đẹp cho cuộc đời mà nó phản tác dụng, nó làm xấu đi. Quý vị có bao giờ thấy có những người họ chán ngấy đối với những cái lời khô hào cổ võ cũng như là chính trị? Tại vì sao vậy? Chúng ta sống ở các quốc gia dân chủ thì chúng ta biết rằng trong những vùng máy dân chủ thì để cho hết người ta vận động, và khi họ vận động tâm tử thì họ nói là bao nhiêu là lời khoan mỹ. Họ ngôn ngữ cái tội của ông bà chúng ta nói là cái lưỡi cũng xương nhiều đường lắc lắm. Và ngày nay chính con người là trở thành nạn nhân. Tại vì sao? Chúng ta chơi theo cái trò chơi ngôn ngữ, chúng ta dùng ngôn ngữ làm phương tiện, làm lợi khí. Mà mình dùng là phương tiện được thì người khác dùng là phương tiện được. Và nhiều khi chúng ta dùng phải cả thế giới này, nó chỉ là một trò chơi ngôn ngữ mà thôi. Chúng tôi thấy ví dụ như là những chuyện tự do, chuyện hạnh phúc, chuyện dân chủ. Những chuyện đó tuy nhiên nó rất hay, nó đề xướng một giá trị gì đó. Nhưng quý vị thấy rằng người ta sẽ sử dụng đó một cách rất là bừa bãi. Có một người nói rằng đa số những quốc gia nào trên thế giới ngày nay mà muốn biết chắc chắn là có độc tài hay không thì cứ thấy những quốc gia đó là có cái chỉ dân chủ, những quốc gia nào để chỉ dân chủ là biết là quốc gia độc tài. Tại sao cái người như vậy? Là tại vì đó là cái hy vọng của ngôn ngữ. Và khi con người mà đã hy vọng với ngôn ngữ rồi thì có nhiều thứ nghe nó cũng hay nhưng mà nó không có đi đến chỗ nào hết. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện một vị du sĩ đến gặp Đức Phật để tâm niệm. Và dĩ nhiên là có lẽ người này không có đáng để tôi nhận ra nhắc đến người đó là ai, nên chỉ nói với một người nào đó chứ không có nói rõ tên. Chúng ta cũng nghe có những lần những tài diễn thuyết như là sách trẻ khác, là một tài diễn thuyết nổi tiếng đã từng đến gặp Đức Phật để muốn khẳng định với Đức Phật một điều rằng ông hiểu chuyện có nhiều hơn Đức Phật và ông có thể nói chuyện hay hơn Đức Phật. Thì thứ gì lưu cái chuyện một người đến để muốn tâm luận với Đức Phật, và Đức Phật hỏi một câu người ra đi, thì Đức Phật kể câu chuyện truyền thần. Chúng ta nghe có một người nào đó đến gặp Đức Bồ Tát, và người này họ được Đức Bồ Tát hỏi rằng có khi nào uống nước sông Hằng pha với nhiệt. Thì thay vì vị này nói có hay nói không, một cái câu nói rất là đơn giản, thì vị này nói sông Hằng là gì? Có phải là cát là sông Hằng, hàng bờ bên này là sông Hằng? Nếu những cái đó mà không phải là sông Hằng thì còn lại là cái gì? Thì thứ gì? Có những người ta nói trước đông thì mình nói trước tây, có những người nói trước tây thì mình nói trước đông. Họ chỉ có một mục đích là tranh biện, là họ chỉ có một mục đích là làm sao để luồn lách như con lươn. Họ chỉ có một mục đích là làm sao để chứng tỏ là họ lời khẩu. Nhưng mà câu chuyện nó chỉ có giá trị khi nào mà nó cho chúng ta một cái kết quả cụ thể. Bậc thiện trí đàm luận với nhau không phải vì để hơn thua. Bậc thiện trí đàm luận với nhau không phải chỉ vì đơn giản là mình muốn thắng người khác, hay hoặc giả là mình muốn đó là mình hay người khác. Và bậc thiện trí đàm luận với người khác là để nói lên những điều gì cần nói, đáng nói, nên nói. Và điều nói đó được nói một cách rất là khéo, được nói một cách rất là rõ ràng. Vì vậy có một học giả, chúng ta trở lại với học của Nguyễn Lê, một học giả được nhiều người quý trọng ở Việt Nam, thì cụ nói một điều rằng một ở trong những cái văn phòng tốt nhất đó là của Văn Dương, của Chữ Nghĩa, người ta lại không để ý đến điểm này. Người ta coi thường cái đức trong sáng. Thật ra quý vị, nếu trong đời sống này mà mình chỉ nói hay nhưng mà mình nói không, người ta không hiểu điều gì, thì tốt nhất là đừng nói. Tại vì nói cho cùng, cái giá trị của ngôn ngữ là gì? Đó là chỗ truyền đạt. Cái giá trị của ngôn ngữ là gì? Là giá trị ngôn ngữ là có thể truyền dẫn ý nghĩa cho nhau. Còn nếu chúng ta nói một cách rất là cầu kỳ, một cách khoa mỹ, nói nghe nó có vẻ văn vương bóng bẩy, nhưng rồi thực sự sao đó không hiểu điều gì, thì Đức Phật Ngài nói rằng những lời nói đó nó là phù phiệt. Tại vì vậy chúng thì đôi khi nó không phải là chỉ đơn giản là đề tài, cũng nói về Phật Pháp, cũng nói về đời sống tâm linh, cũng nói về văn học, cũng nói về nghệ thuật. Nhưng mà có những người nói vì họ ham nói, nhưng mà có những người họ nói đó là bởi vì họ biết rằng điều đó có lợi ích, điều đó có thể giúp cho họ đào sâu được những vấn đề cần phải đào sâu, điều đó có thể mở toan ra nhiều cánh cửa cho sự suy tư, cho sự thẩm định, thì điều đó là điều nên nói. Thật ra nếu chúng ta đọc ở trong cái quá trình dài của dòng lịch sử của Lộc Quyển đối với kinh truyền pháp luân, thì Đức Phật Ngài đã trình bày giáo pháp một cách rõ ràng, một cách mạch lạc. Ngày nay mà thứ gì sở dĩ nó có những cái sự bối rối, nó có những cái sự nhầm lẫn, nó có những ngộ nhận trong Phật pháp là tại vì chúng ta vốn không lắng nghe ở Đức Phật, chúng ta vốn không nhìn cái hình ảnh của Đức Phật, không thấy được cái cung cách của Đức Phật ở trong cái việc mà Ngài tuyên thuyết chánh pháp. Thứ nhất là Đức Phật rất tôn trọng chánh pháp, Ngài không dùng chánh pháp như là một đòn phép để hơn thua, mà Ngài dùng chánh pháp như là một ở trong những phương liên dịch nhiệm màu trị được căn bệnh phiền não của chúng sanh, nhất là soi sáng những gì cần phải soi sáng. Thứ hai nữa là Ngài nói bằng lần từ, chứ Ngài không nói trong sân. Đức Phật thuyết pháp không phải là để chống người này, để chỉ trích người kia, mà Ngài thuyết pháp để làm gì? Để ta là lợi ích cho cuộc đời. Và chúng ta cũng biết một điều rằng Đức Thế Tôn là người khéo nói, Ngài nói đúng thời, Ngài nói có nghĩa, có văn cụ túc, và điều đó không phải kinh điển cho đến ngày hôm nay qua những bài pháp, cũng như qua cái sự sáng suốt của Ngài ở trong tất cả mọi trường hợp. Thì thứ gì, Đức Phật Ngài không chỉ thích ngôn ngữ, Ngài cũng không chỉ thích biện thuyết, thậm chí Ngài còn tán thán điều đó được khéo nói. Qua Kha Tô, qua Ta Tha Mô, pháp của Đức Phật được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Thì như vậy là Ngài khẳng định rằng cái gì mà khéo nói, nói cho hay, nói cho đẹp, nói cho dễ hiểu, nói cho tinh tế, thì điều đó là điều có sức hấp dẫn đáng hoan hỉ. Nhưng mà Ngài lưu ý chúng ta là người ta có nhiều người nói chỉ để sướng miệng, nói để khoái khẩu, mà những người nói này hoàn toàn họ nói một cách vô vội vã. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta thấy có nhiều người họ cũng nói, nhưng mà cái lời đó họ nói ra đó, nó chỉ là chứng minh là họ biết sử dụng ngôn ngữ và họ có ý tưởng. Nhưng trước khi có nhớ ông ngoại hồi nhỏ có kể một câu chuyện về một khi cậu thanh niên thường thường cậu mở miệng cậu nói thì cái lời nói những gì vô duyên, chứ không có nói cái gì mà từ từ nghe lọc của ra người khác. Và do vậy có một lần ở trong làng có một cái đình, họ làm lễ khánh thành, và sau khi mà họ trùng tu cái đình làng xong thì họ mời mọi người đến đi dự một buổi tiệc, giống như chúng ta gọi là lạc thành hay là khánh thành cái đình mới. Và lúc đó thì ở trong lòng đó anh này nổi tiếng là người ăn nói không có khéo, cho biết ăn nói không khéo và ăn nói vui chứ. Và do vậy anh cũng muốn đi như bà mẹ can ngăn, và cuối cùng thì bà mẹ nói rằng thôi được con đi, nhưng mà con phải nhớ một điều rằng con không phải là một người khéo nói, và thường khi mà con nói cái lời nói của con tuy là không ác ý, có một điều kiện là đến đó đừng nói cái gì hết. Thì thưa quý vị, khi mà anh này đến dự một cái buổi khánh thành đó, buổi lập thành của buổi của cái đình làng đó, thì anh nghe lời mẹ giữ im lặng cho đến khi buổi tiệc tàn, và khi mọi người sắp ra về thì anh đứng lên anh tuyên bố rằng kính thưa bà con cô bác sư sư phụ lão, ngày hôm nay tôi đã đến đây và theo lời mẹ dặn là không có thốt ra một câu nào từ đầu đến cuối. Do vậy nếu mà ngày mai mà đình làng mà có sụp đi nữa thì đừng có đem tôi ra một cái tội. Thì thứ gì người ta đang làm lễ khánh thành cái đình làng mà nói chuyện đó thì nhiều người rất là nổi giận, tại vì ông bà chúng ta là kỵ những người nói dở đó. Thì cái cách nói của anh đó nghe nó ngây ngô, nhưng mà nó lại là một cách nói của nhiều người trong chúng ta. Thường là chúng ta chỉ nói cái gì đó mà chúng ta rất là muốn nói và nó vui chứ. Nên chúng chị có lẽ không có thời nào như là thời đại ngày hôm nay. Thời đại ngày hôm nay, thời đại mà luật pháp cũng bị lạm dụng, kỹ thuật cũng bị lạm dụng, đời sống cái nhu yếu của chúng ta cũng bị lạm dụng, và dĩ nhiên là sử dụng ngôn ngữ của chúng ta cũng bị lạm dụng. Cái này thì chúng ta phải cẩn thận. Trong đạo Phật thì chúng chị không có ít những tác phẩm nói lên cái lý luận, nói lên những cái lập thuyết, nói lên những cái sự phân biệt phân tích rất là chi li chi, rất là rõ ràng. Nhưng mà những tác phẩm này vốn không phải viết ra để tạo thành cơ sở của quyền điện, đây là cơ sở của biện thuyết. Một học giả sẽ ghi nhận rằng đạo Phật hoàn toàn không có tạo nên một môn lý luận. Một mặc dù ở trong kinh điển đạo Phật có những lý luận rất chặt chẽ, chúng ta gọi là lý luận như là logic chẳng hạn. Tuy nhiên thứ nhất thì tại sao đạo Phật không có đề ra một cái môn lý luận riêng biệt? Bởi vì đó không phải là cứu cánh của Phật giáo, sự nên nó một cách hợp thời, chứ không phải là tạo ra một môn lý luận để làm gì? Để chỉ dùng cái xảo thuật, dùng cái thủ thuật của ngôn ngữ để thắng thế, để vượt thắng người khác. Điều đó hoàn toàn không có ở trong kinh điển của đạo Phật, là cái sự biện luận như là một môn học, như là một cứu cánh. Thì cái tập như công đức và thương ý Phật tử xin được có một vài lời chia sẻ với quý thầy và quý vị ở trong bài học ngày hôm nay. Và cũng trước khi tỉnh đề đi Pháp Tân điều học cho phần thảo luận, thì chúng tôi cũng xin mời vài giây phút sau cùng của Pháp Thoại này để trình bày một điều rằng trong thời gian vừa qua chúng ta có một giáo trình là giảng dạy kinh bổn sanh là những câu chuyện tiền thân. Thật ra thì chúng tôi đã không có giảng hết, chúng tôi chỉ giảng cái cách chọn lọc. Nhưng mà trong thời gian qua thì chúng tôi nhận thấy một điều là càng lúc thì kinh bổn sanh đó, những câu chuyện đó được sắp xếp theo cái con số các kệ ngôn, ví dụ như là 30 kệ ngôn thì trước 40 kệ ngôn bị chế, và sau đó là 70 kệ ngôn chẳng hạn. Và những kệ ngôn này đối với chúng tôi nó hơi dài và nó không cần thiết lắm. Do vậy lẽ ra chúng tôi chờ để suy trưởng là sự tổ tự sư từ bên Ấn Độ trở về, cũng như để đi đăng đi sự biện pháp. Tuy vậy chúng tôi chờ cũng hơi lâu, do đó xin được đổi cái giáo trình một chút bắt đầu từ tới ngày trở đi thì thưa quý vị, chúng ta sẽ học về những câu chuyện ngụ ngôn. Và nói là ngụ ngôn thì đúng ra chúng ta phải nói là dụ ngôn hay là nghĩa dụ pháp, tức là chúng ta lấy cái thí dụ để mà nói. Cái chuyện ngụ ngôn nó không nhất thiết là thí dụ, chúng ta sẽ phân biệt về điểm này. Nhưng mà trong tiếng Việt Nam mà nói là dụ ngôn thì có nhiều người không có hiểu, do đó chúng tôi cũng sẽ tạm vài tạm, nhưng mà nói về cái chuyên môn đó như là quý vị đọc trong kinh Bách Dụ của Hán Tạng chẳng hạn. Những câu chuyện như vậy có rất là nhiều ở trong Tam Tạng kinh điển, và do vậy chúng tôi sẽ đặc biệt trích những thí dụ này để với cái ý nguyện mong rằng quý Phật tử sẽ tìm thấy được những lợi ích trong cái diễn đạt của Phật pháp. Và quả thật những thí dụ đó gợi cho chúng ta nhiều ý hết sức là quan trọng. Và cái bậc tri thức đức và thư ý Phật tử bây giờ thì xin được kết thúc pháp hội tại đây hôm nay, và tiếp theo thì xin được kính thỉnh đại đức Phật tử để điều học trên chương trình. Và rất là hoan hỷ là đại đức Phật tử và đại đức Phật tử đã cố gắng đầu rung để giúp rung trong dịp này khi mà không nữa chỉ bị giảng sư vắng mặt trong rung. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Phật tử điều học trên chương trình ngày hôm nay.
Dạ sa thú, hai chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng rất nhiều, thượng tọa đã giảng cho cái bài học hôm nay. Và bây giờ thì chương trình giảng này chúng ta đã kết thúc, bước qua cái thảo luận hôm nay thì do thượng tọa cũng vừa giảng xong cho nên là thượng tọa đã mệt, để chúng ta nghỉ một chút. Cái câu hỏi đầu tiên thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có sức mạnh không? Dạ dạ, sa thuộc, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì thỉnh đại đức Pháp Tính, ở đây thưa đại đức Pháp Tính, ví dụ như ở trong tông đạo Phật, trong Phật giáo, vì nói về cái sự hiện tại đó. Những cái biện tài đó thì mình có được trong Phật giáo có được tán thán những cái biện tài hay không, và cái biện tài đó nó có khác nhau như là cái gọi là biện luận mà ngụy biện, thì xin thỉnh đại đức Phật tính quan hiển cho thảo luận cho cái câu thảo luận đầu tiên là câu thảo luận số 1. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, lễ Đức Pháp Tăng, lễ Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Thật sự thì đối với biện tài ở trong Phật pháp thì rất là được tán thán. Mà chúng ta nên nhớ rằng biện tài ở trong Phật pháp với cái ý nghĩa gì? Với cái ý nghĩa là phải phân tích, cái người này phải hiểu được, ví dụ như một chữ đó có bao nhiêu nghĩa, và làm sáng tỏ hoặc là giải tỏ cái mối nghi ngờ của những cái người mà đang thắc mắc, hoặc là biện tài ở đây để làm cho sáng tỏ cái giáo pháp, làm cho cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là những cái chân lý được tỏ sáng đến mọi người, hoặc là mọi người được hiểu về vấn đề đó. Thì nếu mà mình có cái sự biện tài như vậy thì sẽ được tán thán ở trong Phật pháp. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những cái vị tỳ kheo khi mà chứng đắc được tứ tệ, chứng đắc được A La Hán kèm với tứ tệ phân tích. Có nghĩa là phân tích được từ nghĩa rồi ngữ rồi có cái sự biện tài. Thì thí dụ như là chúng ta thấy rằng đối với cái trí tuệ, cái sự biết, hiểu biết là do trí tuệ, hoặc là những cái điều mà nó thuộc về chân lý mà chúng ta làm sáng tỏ bằng những cái từ hùng biện, thì như vậy thì mới đáng được tán thán. Ở đây thì có nhiều người người ta rất là lầm lẫn, ví dụ như là người ta học những cái biện tài ở trong xã hội hoặc là ở trong cái học thức ở ngoài đời đó, thì cái điều này có trường hợp thì được tán thán, nhưng mà có trường hợp lại là một cái mối nguy hiểm. Thì cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều người đã đưa ra những cái cách biện để mà làm cho mọi người càng ngày càng tối. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái học thuyết của ngoài Phật giáo đưa lên nhiều cái điều mà không phải là cái sự biện tài ở trong Phật pháp. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp người ta nói rằng người ta đưa một cái vật gì đó lên, rồi người ta hỏi mình thấy cái vật đó không, thì mình nói thấy, rồi sau đó người ta lại cất cái vật đó vào ở trong một cái giỏ hoặc là ở quẹt sau lưng vân vân, rồi người ta hỏi mình có thấy hay không, thì lúc đó mình trả lời là không thấy, vì thật sự cái lúc đó cái vật nó không có trước mắt mình. Mà vậy thì mà người đó nói rằng là tại sao mà nói không thấy, không thấy cái không thấy, vậy là mình có cái thấy. Thì cái điều này đây là cái lối biện này nó không phải nằm ở trong Phật pháp, vì ở trong Phật pháp của chúng ta nó khi mà thấy thì cái sự thấy này nó được phân tích rõ ràng, ví dụ như là thấy là do đâu mình thấy, do mình có con mắt, rồi do có cảnh sắc, rồi do có sự tác ý, và thì nhờ những cái căn cảnh và cái sự tác ý, và còn kèm theo cái ánh sáng nữa, thì nhờ như vậy chúng ta mới thấy, hoặc là cái sự nghe cũng vậy, khi mà mình nghe đó là do đâu mình nghe, thì là do mình có lỗ tai và có âm thanh và có cái sự mà tác ý, có nghĩa mình hướng đến cái điều đó. Rồi nó phải có một cái khoảng trống nữa, thì lúc bấy giờ mình mới nghe được. Thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp đó, nếu mà mình gặp những cái trường hợp đó, mình phân tích từng cảnh do cái duyên này, do thí dụ như là do có cảnh sắc, và do có duyên con mắt, có cái sự tác ý đến, như vậy có những cái pháp nó xúc chạm với nhau, sanh lên cái sự thấy. Thì cái điều nếu mà mình biện tài như vậy thì nó sẽ làm cái đen cái chân lý lại cho mọi người càng ngày càng sáng tỏ. Thì cái điều này rất là được tán thán ở trong Phật pháp. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với tiền thân Đức Phật của chúng ta, khi ngài còn là Bồ Tát, trong cái bài này khi mà cái người du sĩ ngài hỏi, ngài còn là Bồ Tát, ngài hỏi du sĩ, cái vị du sĩ này có thể uống cái nước sông Hằng với những cái vật thơm được hay không, thì cái vị du sĩ này mới hỏi nước được gọi là sông Hằng, hay là cát được gọi là sông Hằng, hay là bờ bên này được gọi là sông Hằng, hay là bờ bên kia được gọi là sông Hằng. Thì đây là cái lối một cái lối mà gọi là biện luận chứ không phải là biện tài. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta chỉ hỏi lại cái chàng du sĩ đó một câu thôi. Hỏi lại một chàng du sĩ đó một câu thôi, thì những cái đó lại để qua một bên, thì cái chàng du sĩ này không trả lời được đến nỗi mà phải bỏ chạy. Mà quý vị thấy rằng ở trong kinh ngày xưa thì như vậy, nhưng mà mình đừng tưởng là ngày nay không có những điều đó. Chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều, cũng như trước đây gặp những cái người mà ở bên ngoài Phật giáo Nguyên Thủy, bên ngoài Phật giáo Theravada đó, lúc đó chúng tôi đi học có người người ta hỏi chúng tôi tại sao người ta chỉ con chim nó đang bay như vậy, người ta hỏi là tại sao mà con chim đó nó bay được. Nếu mà quý vị biết rằng đây là một cái câu hỏi nó làm cho chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trả lời bị lọt vào cái bẫy của người ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ người ta hỏi quý vị là tại sao con chim đó nó bay được, thì nếu mà mình nói rằng do nó có cặp cánh nên nó bay được, Thì vậy thì người ta mới chỉ tiếp theo là vậy thì mây nó đang bay ở trên đó, nó có cặp cánh không mà nó bay được. Thì quý vị thấy rằng đây là cái lối biện tài của thuộc về mà ở trong ngoại đạo. Cái này không không phải là biện tài, mà cái này nó thuộc về gọi là biện luận. Vì vậy nhưng mà đối với ở trong Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, nếu mà một người mà nắm chính xác, nắm được những cái điều này chính xác đó, thì chúng ta thấy mình không bao giờ bị rơi vào những cái cạm bẫy đó. Thí dụ như hỏi rằng con chim tại sao nó bay được, do cái nghiệp của nó, do cái nghiệp của nó. Và hơn nữa chúng ta nhìn lại những cái pháp thần thông, thần thông có được có khi do tu tập, rồi thần thông mà có được thì do nghiệp lực. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái loài chim hoặc là những cái loài gì nó bay ở trên bầu trời thì đó là do cái nghiệp của nó, do cái nghiệp nó nên nó bay được. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong Phật giáo của mình biện tài như những cái chuyện chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, thì cái sự biện tài ở trong Phật giáo này để làm nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích làm sáng tỏ những cái chân lý đến cái tâm của người nghe, hoặc là đến cái đối tượng đang muốn biết, thì đem cái chân lý đến cái tâm của người muốn biết. Vậy thì chúng ta thấy rằng điều này có lợi ích hay là không có lợi ích, thì kính thưa quý vị, đem lại lợi ích rất là nhiều. Vì vậy ở trong trường hợp này thì theo như chúng tôi trả lời thì đối với biện tài được tán thán trong Phật pháp, rất là được tán thán ở trong Phật pháp. Vì sao vậy? Vì đem cái chân lý, đem cái sự hiểu biết đến mọi người, để làm cho nhiều người có lợi ích. Vì vậy mà biện tài rất là được tán thán ở trong Phật pháp. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi đại đức Phật Tăng đã nêu vừa rồi, và cũng đóng góp cho quý Phật tử trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Giờ đây thì con xin được giúp lời và con thỉnh đại đức Phật Tăng trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, xin hỏi trước đại đức Pháp Tính là cũng không phải là trong những cái câu hỏi mà liên quan đến những cái câu thảo luận hôm nay, mà đây là câu hỏi riêng của tôi đó, của chúng tôi đó. Thì thỉnh đại đức Pháp Tính là giống như mình thấy trong Phật pháp á, khi mà đọc ở trong kinh thì thấy là những cái dấu giáo lý của Đức Phật á, ví dụ như mình thấy rằng ở trong kinh Đức Phật này nêu về 12 nhân duyên, hay hoặc là ngài nói là những cái pháp thiện, pháp bất thiện, những cái pháp mà ví dụ như pháp trắng, pháp đen, hoặc là pháp vừa pháp trắng pháp đen, vừa pháp trắng vừa pháp đen, tức là vừa thiện mà vừa bất thiện, rồi vừa pháp có pháp thiện và pháp bất thiện, hay hoặc là những cái pháp thiện hoàn toàn thiện không, hoặc là những cái pháp thiện hoàn toàn bất thiện không á. Thì theo đại đức Pháp Tính á, thì những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở trong kinh, những cái kinh đó, điều đó nó có phải là những cái gọi là biện luận hay không, hay là gọi là cái gọi là trong những cái pháp biện luận, cái pháp biện luận của Phật pháp, thì xin tỉnh đây Đức Pháp Tính có tính hoàn hỷ cho cái ý kiến thêm về cái ý nghĩa này. Tỉnh đây Đức Pháp Tính.
Dạ, kính bạch đại đức, trong cái lời của đại đức hỏi vừa rồi thì theo như con thì con nghĩ rằng đây không phải là biện luận, mà đây là một cái sự mà phân tích một cách chia sẻ. Có khi dùng những cái đầu đề như vậy để tóm gọn, có khi là sẽ dùng những cái đầu đề đó được tóm gọn rồi lại phân chia ra rất là nhiều. Ví dụ như mình nói rằng tất cả pháp thiện thì những cái pháp nào mà được sanh lên do từ tám tâm đại thiện, hoặc là năm tâm thiện sắc giới, và bốn tâm thiện vô sắc, hoặc là bốn tâm thiện siêu thế, thì đây là một cái cách để mà tóm gọn lại. Thì rồi có nhiều khi ví dụ như là nói đến những cái pháp bất thiện, 12 cái pháp bất thiện, thì đây là một cái đầu đề, hoặc là một cái mẫu đề để mà tóm gọn lại những cái pháp đó. Thì thường thường á mình thấy rằng những cái ví dụ như những cái pháp mà tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp thiện á, thì tại sao mà có những cái điều đó? Vì chúng ta thấy rằng tại vì có nhiều chúng sanh khi mà thấy nghe hoặc là thấy những cái hình phạt hoặc là những cái quả từ cái sự khổ, từ cái sự khổ sanh lên, mà sự khổ này do đâu? Do những tâm bất thiện tác động đến. Có nghĩa là tâm bất thiện tác động đến làm những cái việc trộm cắp, sát sanh vân vân. Thì có những cái chúng sanh khi thấy những cái hình phạt hoặc là thấy những cái quả báo đau khổ, thì những cái chúng sanh này sẽ có cái sự mà sợ hãi. Vì cái sự sợ hãi này nên không có làm vào những cái chuyện tội lỗi, ngăn ngừa được. Đó ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái lời giáo giới đầu tiên trong cái thời kỳ thứ nhất của Phật giáo, khi mà Đức Phật còn tại tiền, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài chỉ dạy không làm việc ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Thì mình thấy rằng trong những cái thời kỳ đầu là do những cái vị mà đệ tử của Đức Phật có một cái như là một cái nhân duyên, phải nói rằng là một cái đại duyên rất là đầy đủ duyên lành, nên những cái đầu đề đó được nói ra như vậy là các vị này đã hiểu rồi. Thì ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng đối với những cái đầu đề có khi Đức Phật phân tích một cách rộng rãi, có khi tóm lược như một cái mẫu đề là do lúc đó có khi là những cái chúng sanh đó có cái duyên lành đã đủ rồi, thành ra nghe được một cái đầu đề như vậy đã dẫn đến cái sự mà hiểu biết và tệ quán sanh lên để mà chấm dứt lậu hoặc, để mà giải thoát. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy rằng cũng có những cái chúng sanh khi mà nghe đến những cái pháp bất thiện rồi cho những cái quả khổ đau, thì chúng sanh đó mới có cái sự tỉnh thức hoặc là ngăn ngừa được chúng sanh đó. Rồi lại nữa cũng có những cái chúng sanh lại khi mà chỉ cần nghe đến cái sự phước báo thôi, nghe nói tạo phước để mà sanh về cõi trời, hoặc là tạo phước để bớt cái sự đau khổ vân vân, thì chỉ cần nghe được cái gì mà có lợi ích thì chúng sanh nó rất là dễ tu tập các cái hạnh lành, rất là dễ làm. Vì vậy mà Đức Phật sẽ trình bày tất cả những cái pháp thiện mình thấy rằng trong những cái trường hợp này là không phải là biện luận, nhưng mà do căn cơ của những cái chúng sanh đó tùy theo thời kỳ. Rồi tiếp nữa thì chúng ta thấy rằng có khi Đức Phật nói về ngũ uẩn, hoặc là có khi Đức Phật trình bày về 12 xứ 18 giới, thì cái điều này không phải rằng là đây là một cái sự biện luận, nhưng mà đây là một cái sự chia sẻ. Ví dụ như đối với những người nào mà về mà thượng căn là Đức Phật chỉ cần trình bày ngũ uẩn rồi thì cái người đó người ta hiểu rồi. Nhưng mà tại sao mà trình bày về tới giới và xứ, 12 xứ 18 giới, thì chúng ta thấy rằng tại vì có những vị chư thiên hoặc là phạm thiên chấp về văn, chấp về sắc, có người thì thiên nặng về văn, có người thiên nặng về sắc. Vì vậy mà Đức Phật phải tiếp phân diễn ra nữa, hoặc là tiếp theo nữa nói về 12 xứ và 18 giới. Thì thật sự quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình cái chấp về văn và chấp về sắc thì tùy theo mỗi con người. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà những người nào người ta có những cái giọng nói mà nó dễ thương hoặc là dễ nghe, thì người ta sẽ chấp về cái giọng nói của người ta, có nghĩa là người ta rất là mến về cái giọng nói của mình. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những người người ta viết chữ rất là đẹp, thì bây giờ nếu mà quý vị gặp những cái người đó, quý vị mà mời người ta viết giùm mình cái lá thư hay là viết giùm mình một cái đề tài gì đó, thì người ta tự nhiên người ta rất là quan hệ. Thì chính cái chỗ đó, thì ở trong cái đời sống thường của mình nếu mà mình không có tác ý, mình không có phân tích đến, thì mình không thể nào mình biết cái điều đó là chấp về cái danh hoặc là cái sắc. Nhưng mà khi mà chúng ta có học những cái điều này, chúng ta có nghe những cái cách mà để mà Đức Phật mà đã phân diễn ra, có khi thì tóm gọn, có khi thì phân diễn ra, thì chúng ta sẽ dễ, rất là dễ dàng nhìn nhận. Thì ở đây thì mình thấy rằng ở trong cái đời sống của con người chúng ta, mỗi người có một cái cách riêng, hoặc là mỗi người có một cái ái nặng riêng. Có người thì ái về cảnh sắc, có người ái về cảnh thinh, có người thì sẽ ái về cái mùi vị. Thật sự ra thì khi mình nhìn ở trong cái đời sống này, mỗi người có một cái ái riêng. Thí dụ như mình thấy rằng có những người thì người ta có thể người ta nhịn ăn, người ta không dám mua những cái đồ gì mà ăn tốt không con, hoặc là mặc cũng vậy, nhưng mà người ta thích, người ta có tiền có thể người ta dám mua những cái chai dầu thơm đắt tiền. Thì mình thấy rằng đây là cái đó là bị ái về cái cảm khí, có nghĩa là ái về cái mùi, cái mùi hương. Thì do những cái chúng sanh đó có những cái căn cơ đó, nên Đức Phật đã thuyết một cách chi tiết ra, rộng rãi ra để làm cho chúng sanh nó dễ nhớ và dễ hiểu, dễ hiểu được cái lời này. Thì cái sự mà trình bày theo một cái hướng này hoặc là theo một cái hướng kia, hoặc là có một cái sự lập luận này để chi, để nhằm cái mục đích làm cho cái người đó sớm nhận được cái chuyện chân lý, cái chân lý tuyệt đối. Thì đây là cái sự mà như là tùy duyên của chúng sanh, nên Đức Phật thuyết rộng hoặc là thuyết vắn tắt vân vân, chứ không phải là một cái sự mà biện luận như thế gian nghĩ. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Chúng ta thấy rằng có lần Đức Phật đã nói thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không bao giờ tranh luận với thế gian. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật chỉ đem cái chân lý đến làm cho con người sáng tỏ hiểu biết, chứ không bao giờ Đức Phật có cái sự tranh luận với thế gian. Vì vậy mà chúng ta nên hiểu rằng là thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không bao giờ mà có cái sự tranh luận với thế gian. Thì đó là những ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi tiếp theo của Đại Đức Phật Tâm. Giờ thì con xin được biết là con tỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Dạ sa thú, xin cảm ơn Đại Đức Phật tỉnh đã thảo luận câu thảo luận kế tiếp. Giờ đây thì xin đi bóp tên cho cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh chúng ta giác đẳng hoàn thiện thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Dạ cảm ơn cô nhận được hả. Dạ thưa bạch thượng tọa, con nghĩ rằng là ở ngoài đời thì hoặc là người ta dùng cái lời nói hay là phải dùng cái khẩu tài của người ta có thể tranh luận làm sao để thắng với người khác. Vậy là liệu là khi mà mình dùng cái lời nói mà mình tranh luận với người khác có tạo cái việc bất thiện hay không, hay ở đó nó có thể là tùy vào mỗi việc, tùy vào mỗi cái trường hợp, tùy vào cái khả năng mà cái việc mà nó đưa đến cái hậu quả nghiệp thiện nghiệp hay bất thiện đó thì nó có tạo quả hay không. Thì con xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 này nằm một thời gian. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện thảo luận cho cái câu thảo luận.
Xin bậc chỉ đức và chư vị Phật tử về những vậy thì khẩu tài hay là cái khả năng biện luận thì nó không hẳn là xấu. Nếu chúng ta dùng việc đó đúng chỗ thì nó vẫn tốt, và những bậc cổ đức, những bậc thánh đức thì các ngài vẫn sử dụng cái lý luận chặt chẽ để đánh đạt những cái học thuyết sai lầm. Ở trong kinh thì đặc biệt là đơn cử ra bốn cái trường hợp mà dùng cái lời nói, nhất là dùng cái khả năng ngôn ngữ của chúng ta đó mà nó tạo nên cái ác nghiệp, tạo nên bất thiện nghiệp. Thứ nhất là nếu chúng ta dùng ngôn ngữ mà rất là biện luận để khiến người ta hiểu sai hơn sự thật, sai sự thật. Cái gì chúng ta biết thì đó là chuyện sai, mà chúng ta cố gắng để dẫn dắt người ta hiểu sai, tức là hướng dẫn một cái sai lầm người khác làm người khác hiểu sai sự thật đấy. Thì đó là nếu chúng ta dùng cái lý luận của chúng ta để chúng ta gọi là đau nhức để làm khổ người khác, để làm cho người khác đau bứt tâm can, mà chỉ có mục đích là làm khổ người khác thôi, thì chính cái lời nói đó được xem là cái khẩu nghiệp bất thiện. Nếu ví dụ như là mình biết người ta là đã làm một chuyện sai lầm, nếu chúng ta còn xây dựng đó thì cũng xây dựng ở cái mức độ tương đối cho người ta thấy thôi. Nhưng mà trong cái cách nói, ở trong cái độ cố gắng chúng ta làm cho người đó họ nghe, giống như búa bổ vào đầu, nghe nó đau, nghe nó trở nên một cái gì mà nó khổ sở không biết, thì cái lời nói là chúng ta muốn làm khổ chúng sanh đó, cái lời nói mà đau nhức làm khổ chúng sanh đó bị xem là lời nói độc ác, thì nó cũng giống như cái lời nói mà dẫn dắt người ta nghĩ sai sự thật đó, là một lời nói có tạo nghiệp bất thiện. Thì cái người mà dùng cái lời nói để làm khổ người khác thì nó cũng tạo mình đánh người khác, mình dùng gương, dùng gậy mình đánh người khác làm cho thân họ đau. Thì cũng có những người dùng cái lời nói để làm cho người khác bị đau, nhưng mà người ta không để ý đến điểm này. Con người của chúng ta, rất là người Việt Nam đó, nhiều khi không có thấy được cái ác nghiệp do cái lời nói của mình. Chúng ta coi thường khẩu nghiệp lắm. Ví dụ như là mình cái chuyện đó đáng lẽ là mình không nên nói cho người ta buồn, không nên nói là cho người ta khổ. Chúng ta rất là dễ dàng buông lời làm cho người khác bị khổ, làm cho người khác ngủ ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho người khác bị nhức đầu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái khả năng ngôn ngữ chính mình, thành cái lời nói rất là lời nói độc ác. Và trong trường hợp thứ ba mà một người dùng khẩu tài của họ đó để mà họ chia rẽ, và để chia rẽ người khác, ví dụ như là con A với anh B, nam B khai thân với nhau, bây giờ chúng ta muốn dùng lời để thuyết phục người này để thấy được cái người kia là xấu, người kia dùng lời nói cùng để thuyết phục người này xấu, thì cái khẩu tài, cái khả năng đó đã phần mình nói rồi, nó siêu ác nghiệp. Bây giờ thì chúng ta thấy cái chuyện này mình không để ý, nhưng mà thưa quý vị, thường thường đó là mình nghe hay là mình biết, hoặc giả là mình hiểu lầm một người nào đó họ có làm cái chuyện gì xấu, rồi mình đem cái chuyện đó mình bỏ nhỏ, mình nói cái chuyện này nói người kia, thì mình nói làm sao cho người khác họ nhìn người kia một cách khác đi, thì mình chỉ đơn giản là mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà mình không có hiểu được rằng nếu hai người họ đang thân với nhau mà mình nói cái lời nói làm cho người này bị ly gián người kia, làm cho người kia phải trở mặt với người này, thì chúng ta tạo một cái nghiệp gọi là nói lời đâm học hay nói lời chia rẽ. Mà cái lời này chúng ta cũng thường nói nữa. Và khi mà chúng ta nói như vậy đó, thì đời sau chúng ta sanh ra chúng ta thường bị ly gián, và chúng ta thường sống với đời sống cô đơn, và bạn bè cái gì khi họ hay trở mặt với mình, cái tình cảm mình nó không bền vững trong cuộc đời. Quý vị để ý, có nhiều người đó, họ sống họ không xây dựng được một cái quan hệ tình cảm nào hay một cái quan hệ thân thiết, cái đó nó cũng tại cái nghiệp quá khứ. Và trong đời sống mình đó, một trong những cách hay nhất là mình nghe thì nghe, mình biết thì biết, nhưng mà mình không có nên nói đi nói lại, nên chuyện người này nói chuyện người kia, nói qua nói lại, người ta không để ý thì cái đó rất là hại. Chúng ta phải nhìn nhận rằng người Phật tử đó có gì khi không nói dối, nhưng mà bị cái rơi vào tình trạng rồi nói đâm học. Và khi mình nói đâm học nó chia rẽ, mình lại không nghĩ được chuyện nó quan trọng, và mình nói ô tôi nói thật sự thật mà sự thật sao mình nói như vậy. Mình phải ở gần với những vị mà thận trọng như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng các ngài mỗi khi nói gì nói rất là thận trọng. Ví dụ như là đây, các ngài có thể thấy người đó, nghe người đó làm cái chuyện sai, nhưng mà để lên nói lại với người khác thì các vị được cũng thận trọng. Và ngày hôm đó tuy thấy như vậy nhưng mà không chắc và không rõ như vậy, cái gì mình nghi ngờ thì mình nghi ngờ chứ mình không có khẳng định. con người mình lạ lắm, thưa quý vị, có nhiều khi mình rất là dễ dàng gần như là mình biết, mình biết rõ gì rồi mình đâm kể người khác như là mình là người trong cuộc, mà thật ra mình không biết. Và do vậy khi mà mình nói chuyện thì mình phải đo lường là cái lời nói của mình nó có tạo sự chia rẽ phân hóa hay không. Bây giờ thì mình không thấy gì, nhưng mà mai hậu đó mình nhìn lại thì mình thấy mình tạo rất là nhiều người bất thiện. Và phải nói rằng cái lời nói chia rẽ là chúng ta bị nhiều lắm. Và khi mình tạo nhiều bất thiện như vậy đó thì chúng ta không thể an lạc được. Và sau cùng cái thật gọi là nói giảm dí của ích. Lời nói giảm dí của ích, lời nói giảm dí của ích không nhất thiết là cái lời nói nó phù phiếm, là nó nhạt nhẽo, nó vô duyên, thứ gì. Có những lời nói giảm dí của ích nhưng mà rất hay. Chúng tôi thưa quý vị Phật tử là có nhiều người ở gần họ, họ nói chuyện rất là vui, nhưng mà sao cái vui đó là không có chuyện gì hết, nó chỉ là mất thì giờ của chúng ta thôi. Và chúng ta gặp nhiều người như vậy. Thật sự thì chúng tôi đưa ra một ví dụ là hồi xưa chúng tôi có gặp một anh đó, anh có cái tài kể chuyện cuốn hiệp đó, nó còn hay giống như là mình đang coi chuyện vậy đó. Những trường hợp đó thì quả thật là nó có chất lôi cuốn rất là nhiều. Trong đời sống của chúng ta thì thứ gì chúng ta dùng cái khẩu đài của mình nói một vài câu cho nó vui thì được, nhưng mà nó để trở thành một cái ảnh hưởng khiến người khác mất thì giờ, khiến khác mất lợi ích. Ví dụ như thôi thì cái giờ mình ngồi tán cẩu đó thì mình có thể làm những gì lợi ích hơn mình không làm, mà mình lại dùng cái giờ đó mình tán cẩu. Và chúng ta nhớ một điều là những lời nói giảm dí của ích đó, đôi khi nó cũng có sức thuyết phục lớn, chứ nó không phải là chỉ lời nói vụng nói hay là nói vô duyên. Lời nói vô duyên thì nó không làm gì, nó mất thì giờ gì. Vì vậy được hỏi rằng ở trong trường hợp nào những cái lời diễn thuyết đó, thắng thế người khác mà tạo ra nghiệp bất thiện, thì chúng ta chứng nhất là đơn cử ra bốn cái trường hợp là một người dùng cái khẩu tài của mình để hướng dẫn người khác sai lạc, một người dùng khẩu tài của mình để làm cho người khác bị khổ tâm say rứt, một người cứ dùng khẩu tài để khiến người khác phải mất thì giờ một cách không có đáng. Thì trong bốn trường hợp đó tạo nên bốn cái khẩu nghiệp bất thiện, vừa là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, và nói nhảm nhí của ích. Nhưng mà rồi thứ Phật tử Đức Phật Ngài cũng dặn chúng ta là có khi nó không có nằm ở trong bốn trường hợp đó, nhưng mà nó làm cho chúng ta cái lời nói của chúng ta đó nó làm cho tạo nên cái không khí hơn thua, thắng thêm mưu diện hận thù, khổ đau kẻ bại nhìn thua khổ sâu. Chúng tôi được biết rằng trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta, đôi khi có những gia đình mà có lời dạy, cái lối giáo dục con cái là làm sao mình phải hơn người khác từng lời từng tiếng, lúc nào cũng tranh biện cũng hơn. Mà cái hơn thua trong đời sống của quý vị, nó đôi khi nó không có lớn chuyện như là nói dối, nói đậm thọc, nói nhảm nhí, nói độc ác. Nhưng mà rồi mình nói làm sao cho người khác ta bị biến đối, mình nói làm sao cho người ta cảm thấy bất mãn, cảm thấy bực bội mà không có lý do chính đáng. Giả sử như cái đời sống tinh thần không phải là vì cái gì mà chúng ta chỉ hơn người khác bằng lời ăn tiếng nói trong sự xã giao, hay là trong cái chuyện ngoài xã hội, cái thể diện của mình được khác biết không vâng, thì cái đó nó cũng tạo nghiệp. Nó cũng tạo nghiệp bất thiện. Nói tóm lại là Đức Phật nói rằng cái lời nói mà gọi là vô tội đó là nói đúng với sự thật, nói với tâm từ chứ không nói với tâm sân. Lời nói đúng thời chứ không phải là lời nói phi thời, nói cái ái ngữ chứ không nói cái ác ngữ. Thì những cái điều đó cho chúng ta thấy rằng khi một người mà có cái khẩu tài đó, thì nếu họ học đến nơi đến chốn mà họ làm được thì họ biết nói như thế nào cho nó đúng thời, nói thế nào mà mang lại cái lợi ích thực sự. Ít nhất là họ nói với tâm từ. Còn ngược lại đó, nếu mà chúng ta không nói với tâm từ, không nói khẩu tài đó, chúng ta không nói mang lại lợi ích, thì có thể là cái lời nói chúng ta trở nên nhảm nhí vô ích, hay là lời nói của chúng ta trở nên là lời nói độc ác. Chúng ta nên tập nói pháp, chúng ta nên tập đem Phật pháp để trình bày. Tại vì sao vậy? Trong hệ thống hàng ngày chúng ta nó không có lợi ích gì hết. Nên nói thế nào mà mang lại lợi ích cho người khác thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái ác nghiệp. Chúng ta nhớ một điều là người ta thường đặt nặng về thân nghiệp, nhưng mà thật ra cái ý nghiệp và khẩu nghiệp vô cùng quan trọng. Và cái khẩu nghiệp quan trọng lắm. Ở trong Túc Sinh Truyện chúng ta thấy nhiều trường hợp là một người mà ở trong kiếp xa xưa dùng cái ly gián bằng lời nói của mình, thì người đó nhiều đời nhiều kiếp đó, họ sinh ra họ nhiều gặp nhiều bất hạnh, và chúng ta không ai muốn có nhiều bất hạnh đó. Do đó tuyệt đối là chúng ta tránh những lời nói gọi là khẩu nghiệp bất thiện. Và tuyệt đối chúng ta phải cẩn thận rằng nếu cần phải nói thì nên nói đúng sự thật, nói bằng tâm từ, nói vì lợi ích, nói với ái ngữ, chứ chúng ta không có nói vì mình muốn hơn thua người khác. Lâu ngày nó trở thành một thói quen, và cái thói quen hơn thua đó nó chính là cái con đường dẫn chúng ta tạo đến nhiều cái khẩu nghiệp bất thiện. Đặc biệt phân tích và xử lý phật tử, bây giờ thay lời của đại chúng bị thỉnh thỉnh đại đức pháp tân trả lời cho một câu, rồi sau khi đại đức pháp tân trả lời một câu thì đại đức tân khoa hỷ tiếp tục phần điều học. Đại đức pháp tân, chúng ta có một cái định nghĩa nào tương đối để gọi là một lời khéo nói không? Tại vì chúng ta thấy trong rất là nhiều trường hợp đó, như là chỉ Swakato Sakavata Thamo pháp thì đức thế ông khéo giảng, hay là chúng ta nói cái sufa kita và thiện ngôn, hay là cái ngôn ngữ khéo nói, thì cái ngôn ngữ như thế nào mà chúng ta gọi là được khéo nói, được khéo thuyết? Theo trong đạo Phật chúng ta có thể có một định nghĩa tương đối là sáng sủa để nó là cái chuẩn mực không? Xin được tiếp tục để đi pháp tân hoàn hỷ giảng cho cô này.
Xin con kính tri ân thượng tọa Nhất Đăng rất nhiều. Thượng tọa đã hoan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Giờ đây thì con xin được thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Và như là cái câu hỏi của thượng tọa vừa đưa ra, thì con xin được phép trình bày theo cái suy nghĩ của mình, về sự hiểu biết của mình. Thì ở đây đó thì con nghĩ rằng trong cái điều mà gọi là khéo thuyết giảng, khéo thuyết đó, ở trong Phật pháp đó, như thượng tọa đã đưa ra cái từ mà Swakato đó, và con nghĩ rằng ở trong đó thì gọi là Swakato, tức là nói là cái pháp của Đức Phật đã nói là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, và có văn nghĩa cụ túc đó. Thì con nghĩ rằng khi mà nói đến cái điều mà ở trong giáo pháp của Phật đó, thì cái điều mà chúng ta thấy rằng là nếu như mình nói các cái chủ thuyết của ngoại đạo á, thì có thể họ chủ trương ở điều này. Con nhớ rằng trong kinh có nói rằng có một ông đạo sĩ, vị giáo chủ chủ trương rằng cái thân nghiệp á, nó rất là quan trọng so với cái ý dịch. Nhưng mà Đức Phật thì ngài không đồng ý như vậy, không chấp nhận như vậy, mà ngài nói là cái ý nghiệp rất là quan trọng để nó tác tạo nên cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp. Thì cái điều mà từ vào chúng ta thấy rằng một cái chủ thuyết đưa ra đó, thì nó có thể rằng được, nó có thể rằng chấp nhận ở mặt này, nhưng mà nó bị thiếu khuyết ở mặt khác. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật á, thì tôi nghĩ rằng khi mà Đức Phật ngày thuyết giảng giáo lý á, thì bởi vậy chúng ta thấy rằng ở trong nội dung giáo điển của Đức Phật, đặc biệt là cái phần đạo đế đó, thì Đức Phật ngày cũng nói rằng thực hành bát chánh đạo, hay là thực hành đạo đế, hay là thực hành 37 phẩm, 37 pháp trời giác ngộ đó, 37 pháp trời giác ngộ á, thì trong đó cũng có giới, cũng có định, cũng có tuệ. Khi mà Đức Phật ngày nói rằng người mà hoàn thiện, tức là thanh tịnh về giới, trong sạch về giới, thì nó sẽ đưa đến cái định tĩnh được vững chắc. Và khi mà tâm được định tĩnh vững chắc á, thì tuệ sẽ phát sanh. Thì ba cái nền tảng đó thì không thể nào mà nó có thể mất một được. không thể mất một được, không phải có giới, không phải có định, có tệ mà không thể không có giới được. Và ngược lại, khi mà có tệ mà không thể không có giới, hay là có giới mà không có có tệ, thì cái ba cái nền tảng đó thì dường như là cái sự thực hành á, con nghĩ rằng nó là cái nền tảng mà để đưa đến cái sự giác ngộ. Khi mà Đức Phật Ngài nói rằng cái giáo pháp mà khéo thiết ở trong giáo pháp á, là người mà thanh tịnh ở giới, tức là trong sạch ở giới, thì sẽ được thanh tịnh ở nội tâm. Người thanh tịnh ở nội tâm được vững chắc thì tệ sẽ phát sanh. Bởi vậy cho nên ở trong kinh á, Đức Phật Ngài dạy rằng giáo pháp của Như Lai á, được tuyên thuyết toàn hảo ở đoạn đầu, là toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối. Toàn hảo ở đoạn đầu là toàn hảo thanh tịnh về giới, trong sạch về giới, thanh tịnh về nội tâm, toàn hảo đoạn giữa. Và toàn hảo ở đoạn cuối là toàn hảo về cái phần trí tuệ duyên dung của một cái vị mà hành giả thực hành đưa đến cái sự giác ngộ. Và vì vậy cho nên rằng mà Đức Phật này nói rằng trong cái dụng mà giáo thuyết của Đức Phật ấy, thì Đức Phật này nói cũng tương tự, có nghĩa là nói giới, nói định, nói tuệ, và từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ cái pháp mà đưa đến giác ngộ trong cái đưa đến cái sự an lạc đơn giản, cho đến cái pháp mà đưa đến sự an lạc chấm dứt sanh tử luân hồi, là một cái pháp mà đưa đến đoạn tận phiền não. Thì cái điều đó Đức Phật này cũng đã trình bày. Thì con nghĩ rằng ở trong cái giáo pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật này dạy là ở trong cái lời khéo thuyết, hoặc là ở trong giáo pháp của Đức Phật này khéo thuyết là nói không có, ngài giảng dạy cho người nghe dễ hiểu, và văn nghĩa thì nó có rõ ràng, không có lẫn lộn cái trước đổi thành cái sau, và cái sau đổi thành cái trước, cái gì nó cũng có thứ lớp. Và vì vậy cho nên là để mà đi đến cái sự giác ngộ á, thì phải có cái sự thực hành ở trong đó. Đó là trong cái nghĩa mà con nghĩ rằng gọi là Pha Kha Tô, tức là pháp của Đức Phật là khéo thuyết giảng là như vậy. Còn vấn đề mà cái câu mà thượng tọa vừa đưa ra đó, con nghĩ rằng gọi là thiện ngôn ở trong Phật pháp á, và cái lời nói mà thiện ở trong Phật pháp á, là lời nói mà con nghĩ rằng như là lời của thượng tọa đã trình bày khi nãy, con nghĩ rằng cái lời nói mà mình không có cái bằng mình sử dụng, tức là mình bằng với cái thể hiện, mình nói cái lời nói bằng cái tâm từ của mình, và lời nói nó cũng phải là luôn luôn vì cái tâm cũng mát mẻ của mình để rồi mình nói cái lời nói đó ra, hoặc là nói cái lời nói mà có thể rằng đưa đến cái sự lợi ích cho người khác. Cái người ở đây thì chúng ta thấy rằng cái lợi ích thì ví dụ như một người mà dùng cái thiện nghiệp của mình, hay là dùng những cái nghề nghiệp chân chánh của mình, hay những cái gì mà lợi ích liên quan với cái đời sống của thế tục đó, mà chúng ta nói những cái lời nói đó mà người khác nghe có thể hiểu và có thể có được cái lợi ích từ ở đó, hoặc là có lợi ích ở trong Phật pháp là vì người nghe hiểu rồi thực hành đi đến cái sự lợi lạc ở trong Phật pháp, hay là thực hành đưa đến cái sự đoạn tận những phiền não, hay là giảm thiểu những phiền não, thì cái lời nói đó, nghĩ rằng cái lời nói đó cũng đều đem đến cái sự lợi ích. Và đặc biệt là nói lúc nào cũng phải dựa trên cái từ tâm, đặc biệt là dựa trên cái đúng cái thời đúng lúc, chứ ra không phải là sai thời sai lúc, phải lúc thì nói, không phải thì thôi. Và mình thấy những cái lời thiện ngôn á, những cái lời mà chánh ngôn á, cái lời đó luôn luôn đặt đúng lúc, nói đúng thời. Và vì vậy cái người nghe, ví dụ như mình thấy rằng nè, cái lời nói đó dù có thể hiện bằng cái từ tâm của mình mà nó nói, mình nói không đúng lúc đúng thời, thì thì nó cũng sẽ không có cái tác dụng nhiều nhiều, mà nó ngược nhiều khi nó trở thành cái phản tác dụng. Và do vậy đó thì ở trong Phật pháp cũng nghĩ rằng cái thiện ngôn là mình nói như thế nào để người khác nghe có được cái sự lợi ích, người khác nghe có cái sự mát mẻ, và mình phải thể hiện nói bằng cái lời nói mà có cái sự lợi ích bằng cái từ tâm của chính mình. Thì tôi nghĩ rằng đó chính là cái lời nói mà dựa trên cái gọi là thiện ngôn chân chánh. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp cái khéo thuyết thuyết giảng, mặc dù là dù trên dựa khi mà nói gì thì cũng phải dựa trên pháp, thì khi mà nói cái gì cũng dựa trên pháp, quan trọng là dựa trên cái pháp để mà nói. Kế tiếp đó là mình dựa trên cái văn cú, tức là câu văn để nói, hay là nói như thế nào để cho nó có, để người nghe, như là dùng cái ngôn từ là để người nghe có thể dễ dàng hiểu, chứ mình nói mà người khác không hiểu được thì cái đó cũng khó. Và vì vậy cho nên rằng khi mà mình nói khéo nói thì phải dựa trên pháp là cái tiêu chuẩn đầu tiên, tức là dựa trên giáo lý của Phật để mà nói. Thứ hai là sử dụng ngôn từ để khéo sắp đặt như thế nào để nói người khác nghe dễ hiểu, dễ nhớ, thì đó là cái cách nói mà tôi nghĩ rằng có trước có sau, nó không lẫn lộn, cái trước trở thành cái trước, cái sau trở thành cái sau, và không lẫn lộn sau trở thành trước, trước trở thành sau. Tôi nghĩ rằng trong cái suy nghĩ thì ở trong cái điều khéo nói trong Phật pháp, khéo giảng thuyết giảng trong Phật pháp, đó là dựa trên cái gì mà mình, và dựa trên cái văn cú, và mình khởi cái từ tâm khi nói pháp hay nói những cái điều gì đó, thì cái đó cũng là cái khéo khéo thuyết giảng ở trong Phật pháp để người khác nghe, người khác hiểu và thực hành. Thì đó là cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thầy trò vừa đưa ra. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại tiếp tục với công việc điều họp. Sẵn đây thì con cũng sau khi con hỏi cái câu số 4 này xong á, thì có lẽ là thời gian còn dư nhiều, thì con sẽ thỉnh thượng tọa giác đẳng Quan Hỷ. Thượng tọa Quan Hỷ là thượng tọa có thể là bổ sung thêm một vài cái ý kiến trong bài học này, hoặc là thượng tọa có những cái câu chuyện hay là những cái ý khác đó, thì xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ bổ sung cho để hết với cái thời gian hôm nay. Thì bây giờ thì chúng tôi xin thỉnh đại đức pháp tính Quan Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Không biết đại đức pháp tính có trước máy không? Dạ, xin hỏi lại là đại đức pháp tính có trước máy không ạ? Alo. Alo, không biết là đại đức pháp tính có trước máy không ạ? Chúng tôi nói quý vị có nghe được không ạ? Dạ, chắc có lẽ là câu này con xin thỉnh thượng tọa rồi. Dạ. Dạ dạ. Bạch thượng tọa thì con xin thưa thượng tọa là có những cái tác phẩm nào ở trong kinh điển Phật giáo được xem như là tiêu biểu cho cái gì lý luận, thì con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ nói cũng như là trình bày cái tác phẩm nào mà tiêu biểu nhất ở trong gọi là lý luận ở trong Phật pháp, thì con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa.
Xin cảm ơn đại đức Pháp Tân. Kính bạch quý Phật đức và thưa quý Phật tử, chúng ta nên có một sự phân biệt đầu tiên là ở trong Phật giáo đời xưa hay là Phật giáo Bắc truyền thì có những tác phẩm mà đặc biệt là nói về lý luận như là Nhân Minh Luận hay là những tác phẩm mình được xem như là lập thuyết câu phá luận hoặc giả là thành thực luận vân vân, cái lý luận thì dùng rất là nhiều. Và như chúng tôi có nói là Nhân Minh Luận là một cái môn lý luận, nó giống như một cái môn logic. Về sau này chúng ta thấy ở Tây phương thì họ có những cái luận như là phản chứng luận hay là liên tu luận, tam đoạn luận vân vân. Phật giáo nguyên thủy và qua Tam Tạng Sa Di thì không có đề cập đến sự việc đó này, không đề cập đến sự lý luận, và thành ra chưa bao giờ mà có một cái nỗ lực mà gọi là đưa lý luận trở thành một cái môn học chuyên biệt so với những môn học khác như là học kinh luật và vi diệu pháp. Và cũng tôi nói thêm rằng người Việt Nam của chúng ta xem cái chữ là kinh lực luận là tam tạng đó, nhưng mà chính ra thì cái chữ luận đó không có dùng ở trong Tam Tạng Bali. Ở trong Bali thì phải dịch là kinh luật và thắng pháp, hay là kinh luật và vi diệu pháp, hay là kinh luật và diệu pháp, chứ không thể là tạng diệu pháp. Chứ còn giáo đại thừa thì đó là Phật kinh là cái gì đó Phật thuyết, mà luận là do cái gì Bồ Tát thuyết. Nhưng mà nói cách rõ hơn thì những cái tác phẩm mang chữ luận đó nó không có phù hợp với cái tinh thần của Phật giáo nguyên thủy. Thì bây giờ chúng tôi đưa ra một tài điểm như vậy, mặc dù Phật giáo nguyên thủy hay là kinh đại điển Pali không có đưa ra một môn bí luận, nhưng mà có những tác phẩm là được xem như là rất là đặc trưng để nêu lên cái những cái làm sáng tỏ những cái những quan điểm hay là những cái giá trị căn bản của đạo Phật. Thứ nhất thì chúng chỉ một cái truyền thống mà người ta thường gọi Phật giáo nguyên thủy gọi là phân tích tông. Dạ, phân tích tông. Phật giáo thì không có tông nào hết, nhưng mà phân tích tông tại vì người ta dùng cái chữ quyết phân ra. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Phân tích ví dụ như đấy là một con người chúng ta gồm có năm quẩn, hay là chúng ta nói tất cả là pháp có tục đế, có chân đế, có chân đế, có hai là chân đế vô vi, chân đế hữu vi có hai là danh và thật. Chúng ta đào sâu vào thì cho dù là nó có cái tác tổng thiết, chúng ta nói rằng nó là cái cách là quy đạt hay là tiếp chung, thì cả hai thì cũng quy đạt và tiếp chung nó đều nằm ở trong cái gọi là phân tích. Và đôi khi một số các luận sư của Phật giáo đại thừa thì xem Phật giáo nguyên thủy là phân tích tông, nhưng mà thật ra thì khi phân tích chúng ta sẽ nói thêm ở một chuyện khác, nhưng mà nó không có trở thành một cái tông, nó sẽ không trở thành một cái bộ lý luận, mặc dù là đây là một trong những cái sắc thái rất là đặc trưng của Phật giáo nguyên thủy. Thì bây giờ chúng ta nói như vậy là nếu mà gọi là những tác phẩm mà có cái cách phân tích, những tác phẩm là cơ sở của lý luận đó, thì chúng ta có thể đơn cử tại đây có 6 một cái chiều lưu lịch sử là liên quan đến sự phân tích. Một tác phẩm mà rất là nổi tiếng của tầng kinh đó mà chúng ta gọi là Patisamsida, gọi là vô ngại giải luận. Patisamsida tức là một tác phẩm có cái cách phân tích được tìm thấy ở trong Khuttaka Nikaya, gọi là tiểu bộ kinh và tiểu bộ kinh. Và tác phẩm này ở tại Việt Nam của chúng ta thì chúng tôi được biết có tới 3 bản dịch, bản dịch của ngài Tịnh Sự, bản dịch của Thiện Nhật, và trước kia nếu theo dõi sự tìm hiểu thì có bản dịch của một anh cư sĩ là ông Hải cô phổ biến. Thì bộ Patisamsida người sau này suy trưởng cũng có dịch, nếu tính là bộ thứ tư, bản dịch thứ tư bản dịch này là một bản dịch mà nói về những cái trạng thái rất là tế nhị về tâm sự ý. Chúng tôi tôi lấy ví dụ là thường thường chúng ta nói về chỉ bi mẫn hay chúng ta nói về trí tuệ. Trí tuệ và bi mẫn thì chúng ta định nghĩa bi mẫn là cái bi mẫn chúng ta nói về trí tuệ, tuy nhận thức sáng suốt mà thôi. Nhưng mà trong đời Vatisasida thì đi vào rất là sâu, rất là chi tiết về cái về tuệ, tuệ qua cái kinh nghiệm thực hành, tuệ qua sự chứng đắc, tuệ qua sự nhận thức, tuệ qua sự khác biệt giữa giữa chư Phật toàn giác, độc giác, cái sinh tâm giác, v.v. Chúng ta nói tóm lại là nó có nhiều cái chi tiết khác nhau, và Vatisasida gọi là vô ngại giải định, trở thành một tác phẩm gối đầu giường cho nhiều nhiều viên thuyết Phật giáo để tìm ra một cái lằn mức gọi là tinh tế. Chúng ta có một tác phẩm khác ở trong tạng diệu pháp gọi là Yamaka, là ngày thực sự dịch là bộ sông, gọi là bộ sông. Thường thường Yamaka là một cặp, nó đi một cặp với nhau. Thường thường có những vấn đề như là chúng ta gọi là vấn đề đồng, vấn đề dị. Căn bản của bộ Yamaka thì nói về năm vụ núi dừa trên 12 cách sắc không phải là vững thôi, thì nó phải sắc là vững, thì hậu vững có phải là sắc không, thì có trường hợp đó, như thì có thể nhưng mà không nên nói như thế. Và như chúng ta hỏi là bà Nguyễn Thị B có phải là đàn bà không thì phải, nhưng mà hỏi đàn bà có phải là Nguyễn Thị B không thì chuyện đó là cái chuyện chuyện không nói như vậy. Nói chung đó là bộ Yamaka là một bộ mà dựa trên suy diện gọi là đấng đắc, nó giống như là một cái thể các thứ sinh ở trong của nền lục địa của Tây Phương, tức là nó đấng đắc và đấng đắc có thể điều mẫu, tức là nó đối đáp với nhau một cách trang giác, một cách sức sao, một cách chính xác, để làm thế nào đó mà người ta không có nhầm lẫn giữa điều này và điều khác. Thật ra Yamaka Yamaka trên một phương diện nào đó thì nó là tạng thứ sáu của tạng thứ sáu của đàn diệu pháp và của vi diệu pháp. Và ngày định sự như là chương trình trung cấp và của vi diệu pháp sơ đẳng, tức là ngày dùng cái bộ sáng tác tử một điện trung đẳng, ngày dùng cái bộ do bát cá, và cao đẳng thì ngày dùng cái bộ chúng ta gọi là bộ đại sứ hay là bộ pháp thú, tức là nói từ duyên sinh và duyên về. Thì như vậy cái bộ do bát cá này được xem như là rất là đặc biệt để đề cập đến giáo nghĩa của Asidam Phật pháp ở trong chỉ nghĩa gọi là liền lạc chính xác nhất. Trong cách mà vấn đáp, và chúng tôi nói rằng đó ở trong có thể đi ngẫu, tức là đối đáp qua nó có sự đối chứng của nó về chuyện này. Thì đặc biệt là một bộ ít có Phật tử biết đến, nhưng mà lại là bộ rất là căn bản cho toàn đi diệu pháp. Hai cái tác phẩm khác thưa quý vị mà nó có tất cả, nó thuộc về hậu tác mà lại có ảnh hưởng lớn ở trong cái lập thuyết nhìn của đạo Phật đó. Đó là cái tác phẩm chúng ta gọi là các bạn thì đúng ra là Milunda Panha, tức là Milunda vấn đạo. Ở trong cũng là một điều thú vị, như cái bản Pali đó thì là cái bản là cái lời vấn đạo của vua Milunda, một vị vua gốc Hy Lạp vào thế kỷ thứ 3 sau khi Đức Phật ngài viên tịch, cách vua A Dục 90 năm. Đã có một cuộc đối thoại với một vị cao tăng tên là Narasena. Vì sau này bản dịch này được dịch sang từ chữ Hán, người ta dùng cái chữ là Na Thiên Thì Theo Kinh, tức là cái kinh mà nói về Thì Theo Kinh Na Thiên. Thì cái bản này là dĩ nhiên là dịch là Ni Thiên Vấn Đáp, tức là Ni Đà và Na Thiên Vấn Đáp với nhau gọi là Ni Thiên Vấn Đáp. Nhưng mà đúng ra thì trong cái bản của chính gọi là lời vấn đạo của kinh của vua Milinda, và ở trong bản kia Hán gọi là Na Thi Thì Thế Kinh, thì bản kinh này có đề cập đến một số những điều mà người ta dễ bắt bẻ liên quan đến đạo Phật, ví dụ liên quan đến nghiệp, liên quan đến bất đẻ ngày Na Tiên. Người ta tiên là nói rằng vô ngã không có ngày Na Tiên, không có gọi là Na Tiên mà chỉ là sự không phối hợp của trong vũ mà thôi. Thì nhà vua muốn cho mấy cái cách nói đó nó không ổn, thì nhà vua mới hỏi và vua ngày Na Tiên, người đã phản bác một cái sức là rõ ràng về giáo lý vô ngã của đạo Phật. Na Tiên thì cũng là một tác phẩm lớn ảnh hưởng rất là nhiều, thậm chí từ sau này có nhiều người, có nhiều vị A Xà Lê ở tại Miến Điện đã liệt bộ Na Tiên thì sơ kinh ở bộ Vi Lên Đà đánh đạo đó và một ở trong những tác phẩm gọi là tiểu bộ kinh Khuất Tất Khan Ni Cang. Thì chúng thì bên cạnh bộ Na Tiên thì sơ kinh có một bộ kinh khác mà Phật tử thì ít có ai đọc đến, là một bộ rất là thú vị, bộ đó tên là Ca Thao Quá Thú, ngài thực sự là núi đông. Bộ này do ngài Mục Liên Lý Tu, tức là Mục Kala Rasit, là cái vị chủ tọa của hội Tất Tập Tam Tạng lần thứ ba, ngài đã viết để phản bác của tám bộ ấy Phật giáo. Và những cái luận điểm này có nhiều điều hết sức là xa lạ với quý Phật tử, tại vì nó dựa trên luận tạng, nó dựa trên những cái lập luận. Và bộ ngữ tông này về sau này được chi A Xà Lê liệt được đem vào trong tam đại chính thức là bộ thứ năm của tạng diệu pháp, tạng thứ năm của tạng diệu pháp gọi là bộ ngữ tông. Nếu quý vị không học phi diệu pháp thì ít khi nào quý vị đọc tới bộ này. Và ở Việt Nam thì chúng ta chỉ có một bản dịch của Minh Huệ, và ngày xưa thì chúng tôi được biết có một vài vị cũng có dịch bản này. Và chúng ta có một bản dịch chính thức của ngài Tịnh Sự. Nhưng là thứ gì cho đến ngày hôm nay đó, thì bản ngữ tông, bộ ngữ tông này vẫn là một bộ kinh mà tương đối là ít Phật tử biết đến. Một cái có hai tác phẩm khác, và có hai tác phẩm khác thứ gì không có đặt về cơ sở lý luận nhưng mà lại có một ảnh hưởng với sứ tác giả là Thanh Tịnh Đạo. Thật ra thì cái công lớn của người Bố Tát Cô Tác khi người biết Thanh Tịnh Đạo là một ngày hệ thống hóa, tức ngày dùng cái phương về thất tịnh, tức là bảy thanh tịnh như là giới tịnh, tâm tịnh, tịnh kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, vân vân, để ngài làm một cái bố cục cho một tác phẩm lớn. Và ở trong tác phẩm thì ngày giới giới mà trong đó có lục tạng, như là ở trong phần giới tịnh, ngày nói về thiền định, như là ở trong tâm định, hay là ngày nói về vi diệu pháp ở trong phần mà phi kiến định vân vân. Thì thứ gì tác phẩm Thanh Tịnh Đạo là một tác phẩm đồ sộ, là tâm đồ sộ, không phải riêng về phần lý luận, mà người ta nói rằng tác phẩm Thanh Tịnh Đạo là một cái công trình mà không có ai có thể phủ nhận được rằng có một ảnh hưởng nhất định tuyệt đối với cái nhìn về Phật pháp của các quốc gia Phật giáo nguyên thủy. Nói một cách khác là ở tại các quốc gia như là Tất Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, Nguyễn, và có thể nhìn như là chánh đạo, mặc dù là đó là một tác phẩm do ngài Bố Tát Cô Tát về sau này ngài soạn. Thì Thanh Tịnh Đạo là một cái kim chỉ nam để tu tập. Thanh Tịnh Đạo tức là một cái tổng quan về Phật giáo. Thanh Tịnh Đạo tức là một cái giáo trình, ở trong đó có cả kinh luật và vi diệu pháp. Mà không nên nói rằng Thanh Tịnh Đạo đơn thuần chỉ là một tác phẩm lý luận, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cái lý luận của Thanh Tịnh Đạo đã ảnh hưởng toàn bộ cái kho tàng, cái dòng lịch sử tư tưởng của Phật giáo Nam truyền. Do đó chúng ta nhắc đến nhiều tác phẩm lớn thì chúng ta không thể không nhắc đến không nhắc đến Thanh Tịnh Đạo. Và thứ nhất thì sau cùng thì chúng tôi đề cập đến một cái bộ phận kinh điển mà có lẽ quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, đó là Trường Bộ Kinh. Trường Bộ Kinh thì như chúng ta biết rằng ở trong kinh đại thì có kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ thì đặc biệt nói nhiều về cái giáo lý tu tập bản thân. Nhưng mà kinh Trường Bộ thì nói nhiều về cái nói nhiều về cái sự so sánh tỷ giáo giữa đạo Phật và Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo như là một cái tư tưởng chủ đạo về tín ngưỡng, về đạo giáo, về tư tưởng, về triết học của người Ấn Độ thời Đức Phật còn lại thế. Và riêng ở trong Trường Bộ Kinh thì chúng ta thấy có rất nhiều bài kinh đề cập đến điểm này. Và do vậy nếu mà chúng ta muốn tìm vào một số những cái lập luận, những lập thuyết mà liên quan đến Phật giáo thì Trường Bộ Kinh quả thật là cho chúng ta rất là nhiều những bản trích dẫn hết sức là quan trọng. Thì chúng ta xin công đức và thương Phật tử, đó là một vài tác phẩm mà xin được giới thiệu. Nhưng mà xin thưa với quý Phật tử như vậy, những tác phẩm này không phải là những tác phẩm mà hoàn toàn có tính chất đại chúng. Thật ra thì ở trong những tác phẩm này chỉ có bộ tha là tương đối là mang tính đại chúng. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng quý vị đọc cái đoạn đầu thì đỡ, những cái chương sau nó cũng mang cái tính đậm đặc, tức là nó là những chuyên đề về Phật pháp, và phải là người có một cái trình độ Phật pháp. Chúng tôi không có thấy rằng những tác phẩm này là những tác phẩm phổ thông đại chúng, do đó chúng tôi không có giới thiệu với quý Phật tử. Ví dụ bộ Gia Mắt Cá, bộ Sông, hay là bộ Patisamphida, bộ chúng ta gọi là Vô Ngại Giải, hay là bộ Ca Thao Bát Thú, bộ Ngũ Tông, không phải những bộ sách của quý vị đọc. Kể cả bộ Thanh Tịnh Đạo là một bộ sách mà tương đối được rất nhiều, rất nhiều, cũng không phải là một bộ mà mang tính đại chúng. Chúng tôi phải nói rằng những gì mà nghiên cứu những bộ đó cũng phải có trình độ. Thì nói chung thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đề cập đến những tác phẩm ở trong kinh điển Phật giáo mà có tính chất lý luận, thì chúng ta có thể đơn cử ra một vài tác phẩm mà những tác phẩm này đã là sự tối đầu nhiều cho những nhà nghiên cứu về Phật giáo. Và kính thưa quý vị, vẫn là những cột trụ rất tế giáo khi mà chúng ta đề cập đến Phật pháp. Xin trả lời về Pháp Tân. Bây giờ kính thỉnh đại đức Pháp Tân hoàn vị trở lại.
Dạ Nam Mô Phật Thầy. Dạ dạ con chưa xa thú, chúng con kính tri ân thân tòa rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta biết rằng những cái cầu thảo luận cũng đã chấm dứt ở đây rồi. Bước sang này thì chúng ta sẽ đọc bản kinh. Quý vị bỏ tên cho chúng tôi xem cái bản kinh. Hôm nay chúng tôi có lẽ là hơi hạn tí, nhắc cái cổ. Dạ, tiếp theo là cái bản tin Phật giáo, bản tin số 2752 do Như Quang biên dịch. Bản tin này được trình bày, bản tin này được nói đến như là nhiều người con dấu ấn trong Phật giáo được tìm thấy ở Tây Bắc và Tây Tạng. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Huynh Vô Bất Kỳ. Kính mời Huynh Vô Bất Kỳ lên đọc bản tin hôm nay.
Nhiều con dấu cổ Phật giáo được tìm thấy ở Tây Bắc hoặc Kịch Tập. Xin thưa, ngày 11 tháng 5 2010, hơn 100 con dấu thời kỳ Phật giáo cổ đã được tìm thấy ở Tatsila, thủ đô của Vương quốc Phật giáo Gandhara và trung tâm học tập ở Tây Bắc Pakistan. Các thánh tích đã được tìm thấy trong các cuộc tìm kiếm bởi Cục Khảo Cổ Học và bảo tàng trong các cuộc khai quật của họ mới nhất tại khu vực Tasila. Theo báo đoàn, các con giáo sẽ được nhanh chóng thêm vào bộ sưu tập của viện bảo tàng Tasila. Ngoài ra còn có các thứ tích khác mang ý nghĩa lịch sử, bao gồm những đồng xu vàng và những tượng điêu khắc Phật bằng đá quý đỏ cũng được tìm thấy. Các con dấu được tìm thấy trong một tổ được biết là bộ sưu tập lớn nhất từ một địa điểm duy nhất cho đến nay. Các di tích tin rằng những con dấu được phát hiện thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ năm. Họ tin rằng sự phát hiện của các con dấu bằng đất sét cổ mô tả các biểu tượng và họa tiết cung cấp những bằng chứng quan trọng rằng tu viện này hoặc đã nhận được sự cúng dường đáng kể hoặc có quan hệ kinh tế sâu sắc với các tỉnh bạn khác. Việc phân tích các con dấu đang được tiến hành để xác nhận các tỉnh bạn tài trợ và dân chúng trong những ngày đó. Tasila đã từng là cái nơi tự hào của một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trong phần đất này của thế giới khi nó được gọi là Tasila và nơi Phật giáo phát triển mạnh mẽ kể từ thời cai trị của vua Ayut, một vị vua lớn của Ấn Độ trong năm 272-232 trước công nguyên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con cũng nguyên cung thỉnh sư trở lại điều hành viên đặc biệt kính mời.
Dạ, cảm ơn huynh vô bác sĩ. Bây giờ thì chúng con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Em vừa được nghe và chúng ta khi thân đức trà từ quý Phật tử và trước hết phần bản kinh Phật giáo là một bản kinh do Thuệ Minh chuyển ngữ, nói về trường hợp một nữ tu sĩ Phật giáo được giam giữ và tha tấn. Bản kinh này do tôi gửi đến quý vị thì qua lời đọc của Anicca.
Nam mô Bụt Đà Dạ. Bản tin Trung Cộng trả tự do cho một nữ tu sĩ Phật giáo bị tra tấn. Các quan chức Trung Cộng vừa mới phóng thích một nữ tu sĩ Phật giáo người Tây Tạng, người đã bị cầm tù trong 3 năm và đang hứng chịu tra tấn. Vào ngày 19 tháng 11, quan chức tại quận Kanji thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã trả tự do cho Nico đang ở trong một tình trạng sức khỏe nguy ngập, kết quả của một trận đòn do các cai tù gây ra. Trong thời gian 2 năm Nico bị cầm tù, tổ chức các quốc gia và sắc dân không có tiếng nói tường trình như vậy. Tổ chức tiếng nói Tây Tạng có trụ sở tại Oslo vào ngày 25 tháng 11 đã trình trích lời của tăng sĩ Sima Siwang thuộc tu viện Sera, cũng nói cùng với những nguồn tin tại Kenshi cho hay rằng vị Nico, người gọi là Paga Pasi Yangsom hay Yangso Yangso, bị chỉ 2 khúc ở cánh tay phải, bị điếc tay phải và bị lao phổi và nhiều biến chứng được trong đường hô hấp. Người ta nói rằng Nico hiện đang được điều trị tại một bệnh viện tại thành phố thủ phủ Chengdu. Paga bị bắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2008 cùng với hai Nico khác Acho và Socho, sau khi ba cô đã tổ chức một cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Cộng tại Pagay Gompa. Ba vị nữ tu sĩ là những ni cô tại ni viện Teho Nage. Acho là người làng Rida, Socho Kai thuộc làng Lama và Paga thuộc làng Noi Khap. Cả ba ni cô bị bắt đưa đến một trung tâm lao tù tại Chengdu. Nơi đây các Nico đã bị tra tấn tàn nhẫn. Socho và Acho Được trả tự do sau khi sức khỏe của hai cô có thể khiến họ phải chết trong tù. Việc bắt bớ ba Nico diễn ra vào khoảng thời gian 12 Nico của ni viện Paga, 55 Nico của ni viện Pangri và nhiều Nico khác từ ni viện Genden Cholin tại quận Genji bị bắt giam vì đã tổ chức một cuộc biểu tình. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Tha Gia.
Trong một bản tin của hãng thông tấn Asia News gửi đi trên hôm qua, thì theo lời của chương trình của ký giả Mitch Moxley, có rất là nhiều bằng chứng cho thấy rằng Phật giáo đang được hồi phục và đang hồi phục một cách mạnh mẽ ở tại Trung Cộng hay là Hoa Lục. Trung Cộng ngày nay vẫn là một quốc gia, một cách chính thức là một quốc gia vô thần theo chế độ cộng sản. Thế nhưng kể từ khi ông Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách cải cách thay đổi từ ba thập niên qua, thì người ta thấy rằng chính sách đổi mới này đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho những cơ phận quan trọng ở trong nền văn hóa và tư tưởng của Trung Quốc được hồi sinh. Trong một bản thống kê của hãng Research Center for Religious Culture, thì một cuộc thăm dò trải qua hơn 31 tỉnh ở tại Trung Quốc, người ta tìm thấy rằng 33% dân chúng Trung Quốc đã khẳng định rằng họ là người Phật tử và họ tin theo đạo Phật. Con số 33% không phải là một con số lớn trên phương diện tỷ lệ, nhưng với một quốc gia có hơn 1.300.000.000 dân chúng thì con số 33% lại được có thể nói rằng trên 400.000.000 người khẳng định rằng họ là Phật tử, đó là một con số lớn. Theo ông Lee Chung Woo, một người giáo sư được xem là có thẩm quyền ở trong việc nghiên cứu và thực hiện bản thống kê này, thì họ nói rằng Phật giáo không phải chỉ cung cấp những chân trời mới trên phương diện lý luận tư tưởng cũng như là nghệ thuật cho giới trẻ. Vì ta cảm thấy rằng trong một xã hội từ chế độ duy vật cộng sản bước sang một chế độ kinh tế thị trường, có một khoảng trống rất lớn trên phương diện tâm linh, và Phật giáo hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đó tại Trung Quốc. Phật giáo đến tại Trung Hoa cách đây hơn 2.000 năm, thì tôi ghi nhận ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo là ngôi chùa Bạch Mã ở tại Lạc Dương, và vị cao tăng đầu tiên bậc chứng minh Trung Hoa được ghi nhận là ngài Rajit Nada. Trong một cái nhìn chung thì chính con đường tơ lụa không phải chỉ là một con đường giao lưu về kinh tế thương mại cho những quốc gia Trung Á, mà con đường tơ lụa lại gắn liền với lịch sử của đạo Phật và Trung Quốc là một ở một những trọng điểm. Đó là Khai Phong, là thủ đô của Trung Quốc thời Bắc Ngụy, đã đón nhận rất là nhiều vị danh tăng cũng như những kinh điển của đạo Phật được mang qua từ Ấn Độ, Afghanistan và những vùng đất khác. Ngày nay thì Trung Quốc mặc dù có sự phát triển mạnh mẽ về đô thị, nhưng mà thời giới du lịch thì ghi nhận rằng ở bất cứ thành phố nào có những ngôi chùa xưa, có những ngôi chùa lớn gọi là đại tự, có danh lam thắng cảnh, và đặc biệt là những pho tượng Phật lớn thì luôn luôn là nơi hấp dẫn đối với các phái đoàn du lịch đến thăm Trung Quốc. Cô Sally là một người chuyên tổ chức những chương trình du lịch ở Hàng Châu đã nói rằng trong suốt 30 năm làm việc ở trong ngành du lịch, cô chưa thấy có một phái đoàn nào đến thăm những nơi ở Trung Quốc mà lại không có chương trình đi thăm những chùa ở vùng đất cô đơn cử. Là một chùa linh ẩn lớn ở Trung Quốc đang hiển nhiên trở thành những trọng điểm của các chương trình du lịch. Và chính nhà cầu viện Trung Quốc, mặc dù là một nhà cầu viện theo chế độ cộng sản, nhưng họ cũng thấy rằng Trung Quốc ở trong vị thế là một quốc gia quan trọng của địa bàn quan pháp và phát triển của Phật giáo từ suốt dùng lịch sử hơn 2000 năm qua. Trung Quốc có rất nhiều thứ để khẳng định vị trí quan trọng của mình. Ngày còn nhiều, Trung Quốc đã tổ chức những cuộc hội họp lớn của đạo Phật ở tại Hàng Châu, ở tại Bắc Kinh, ở tại Thượng Hải, và họ đã trùng tu bốn đại danh sơn, tức là Ngũ Đại Sơn, Chủ Hoa Sơn, Phổ Đại Sơn và Nga Mi Sơn ở trong thời gian qua. Để đối với thế giới bên ngoài rằng bên cạnh nền kinh tế mà Trung Quốc đang ảnh hưởng toàn cầu hiện nay, thì Trung Quốc còn có những thứ có thể rất nhiều di sản quan trọng của đạo Phật, một tôn giáo được xem như là chiếc cầu của những lục địa xa lạ ở trên địa cầu này. Người ta sẵn sàng dễ dàng cảm thông với nhau khi nói về đạo Phật, nói về sự tồn tại của một tôn giáo hòa bình. Và chắc chắn rằng phải mất nhiều năm nữa thì người ta mới có thể có được một hình ảnh rõ ràng về một đất nước Trung Quốc mà qua đó những người Phật tử trẻ lớn lên ở dưới chế độ cộng sản, nhưng mà trong thời kỳ cải cách họ đã đón nhận đạo Phật như thế nào và họ đang đưa đạo Phật đi về đâu. Vì hiện tại có một điều rất là chắc chắn là trước con số lớn những người theo đạo Phật càng ngày càng đông ở tại Trung Quốc, thì người ta mở ra một thương trường mới về pháp khí, pháp vụ, về phần du lịch, và đặc biệt là người ta đề cập đến nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc vốn được ưa chuộng bởi nhiều quốc gia trên tuần tới này. Như chúng tôi đã thông báo là chúng ta sẽ bước ra một giáo trình mới. Chúng tôi mặc dù được suy tưởng nhắn nhủ rất là nhiều lần là khi mà theo đuổi một chương trình nào, một giáo trình nào thì phải làm cho đúng khoảng cách. Thật sự thì Bộ Thức Phân Truyện là một kho tàng lớn, ở trong đó có nhiều câu chuyện tiền thân. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần thiết để chúng ta có một giáo trình mới để thay đổi không khí. Và lần này thì chúng tôi chọn một giáo trình nói về những thí dụ ở trong kinh nghiệm của đạo Phật. Quý Phật tử nào đã từng theo dõi những tác phẩm chỉ tháng dịch ra tiếng Việt thì có lẽ quý vị có nhớ đến một tác phẩm gọi là Bất Dụ, Kinh Bất Dụ của Ni Sư, của Sư Bà Thích Nhược sẽ quán dịch là một tác phẩm tiêu biểu. Bất Dụ là một bản kinh nói với 100 cái thí dụ. Nhưng mà về sau này đó là ông Vulis, ông John Vulis đã thực hiện một website có tên là Access to Insight, và chúng tôi đã cố gắng thực hiện qua nỗ lực của Đội Hữu Thiện Pháp tại Cô Minh Hạnh, đó là kho tàng pháp học. Thì thứ gì trong website Access to Insight và với cách làm việc rất là chuyên nghiệp, ông đã thực hiện một danh mục đó gọi là Kimberly, tức là nói về những dự ngôn. Những dự ngôn này thí dụ như là Đức Phật sử dụng cái thưa là một thí dụ, miếng vải là một thí dụ, hay là ngài kể một câu chuyện là thí dụ. Những thí dụ như vậy có rất nhiều ở trong kinh điển của đạo Phật. Và quả thật là nếu chúng ta nói cho đủ thì đó là những dụ ngôn chứ không phải là ngụ ngôn. Ví dụ tác phẩm La Phương Sơn là một bộ ngôn, có thể người ta tạo ra một câu chuyện, một câu chuyện nào đó như là một hư cấu. Còn trong chuyện như chúng tôi đề cập đến hình ảnh của một người chị cu, hình ảnh của một người con bò, hình ảnh của một cánh cải, hình ảnh của một cây cưa, tất cả những điều đó nó có những khía cạnh để diễn đạt tính pháp. Và do vậy ở trong kinh điển chúng ta có một kho tàng đồ sộ liên quan đến những dụ ngôn. Và trước kia thì sư trưởng có dùng một đề tài có tên là nghĩa dụ pháp. Nghĩa pháp tức là pháp được giảng dạy bằng cách thí dụ, nó cũng như trường hợp đi qua phương tự kinh bắt dụ. Và nghĩa dụ pháp thì thật ra không có phổ thông, nhưng mà qua đó cũng là một phương dụ tự cho giáo trình mới của chúng ta. Chứ là khi phân tích và sư quý Phật tử đúng ra thì chúng tôi sẽ chờ sư trưởng và sư Phật tử sư cũng như đại pháp tăng đi Ấn Độ về, cũng như đi sư Pháp về, chúng ta mới đổi sang chương trình mới. Nhưng mà lâu lâu thì chúng ta cũng có một ngoại lệ, và là ngày khi mà sư trưởng sư Phật tử sư để có một chút hơi bất ngờ, là vì chúng ta chờ các vị đi bắn ở nhà, chúng ta sửa đổi lại bàn ghế nhà cửa. Nhưng mà không sao, chúng tôi tin rằng các vị sẽ hoan hỷ với chương trình sinh hoạt mới ở trong rừng của chúng ta. Chương trình bắt đầu vào tuần tới, quý vị. Và chúng tôi biết là thư ký Phật tử cuối tuần này chúng tôi đã được chương trình ở tại Âu Châu, cũng có cái chương trình sinh hoạt ở Đức, ở Frankfurt và ở Pháp. Năm nay thì là một năm có thể nói chưa bao giờ chúng tôi sang Âu Châu mà tiếp xúc nhiều như vậy, rồi cả ngày lẫn đêm rằng đã có nhiều nơi mà xe lửa cũng như là đang phải hủy bỏ những chuyến bay hay là những cái chuyến tàu vì lý do là tiếp xúc rất là nhiều. Nhưng mà khi ở tại Thụy Sĩ thì có lẽ người ta đã quen với tiếp, do vậy không phải là một vấn đề lớn, tuy vậy nó vẫn có nhiều trở ngại. Hy vọng rằng chương trình ở tại Đức vào ngày mai cũng như là những chương trình ở tại nơi thời tiết mà nhiều chúng ta biết rằng trời vẫn còn rất là lạnh. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng tôi xin thay lời của đại đức Pháp Tân để điều hợp chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý tổ chức cũng như quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành, và xin hẹn gặp lại tất cả ở vùng chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Kim tiết lưu sơ la ca mang ca ta bang Thank you.